người đầu tư chân để ta giờ chiếm nhân vô thường để ta giờ đồng tụng ba phẩm lời vàng lý nghĩa cao thâm tiếng chữ hiền giả lành ấm hỏi Bhagavato Arahato
Yeah.
lê nhàn nhân chân thành đường vô nơi tam vị đàn nhân đề phẩm tăng bằng đề phẩm kính đề đà bước tiên vô thượng trong đời.
Ekam samayam bhagava sava tiyam virati chetamane anasate vikata arame asako anyarami vatami anasate yahape gantavanna evaka panche kavanam opate vahye namaravahe nuratan kamivatam
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. thần cao thượng nhiều bằng chân thành chăm sóc vợ và con không bằng nghề lương thiện và cố gắng cao thượng bố thí hành đúng pháp chư thiên làm nguyên buồn khi không nổi lòng là phúc lớn cao thượng ta bi tâm niệm hát từ chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lớn cao thượng biết phương chứng kiêm nhường khi công và ý hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận độ tánh thương hóa thương nghiệp kiến ta môn thì phải làm lượng pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng vô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm việc đời
tấn công đóng
tôn sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ thân như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con chắp tay sen đê đầu đảnh lễ. Tri ân Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Con kính đảnh lễ sư trưởng, thượng tọa pháp đăng, đại đức minh hạnh và chư tôn đức tăng hiện diện đạo tràng kính chào quý đạo hữu. Nam mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 8-10:30 tối, giờ Houston 7-9:30 sáng, giờ New York 8-10:30 sáng, giờ California 5-7:30 sáng, giờ Paris 2-4:30 chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:00 sáng. Con vô thường thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 31/12/2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay là chương trình đặc biệt đón mừng năm mới 2015 sẽ do thượng tọa Sát Đẳng điều họp. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nhịp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh điển tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điện ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh di lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiện. Chư thiên đã vân tập xin vì hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện phẩm trì uy đức, cầu phúc lành tha sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân đại đức minh hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, như hồi nãy vô thường đã nói, hôm nay là chương trình đặc biệt của lễ đón mừng 2015 và ôn lại của 2014 thượng tọa Sát Đẳng điều họp. Hôm qua thượng tọa đã nói 4 điều, còn 3 điều nữa, có 7 điều, nhưng mà bây giờ thượng tọa chưa vào. Vậy mời chư chúng nhịp quỳnh lên để Bây giờ cũng không biết làm sao, dạ mời sư chú Nhật Quỳnh. Cảm ơn sư Nhật Quỳnh.
Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Thaya. Con thành kính lãnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ sư trưởng Thượng Tọa Pháp Đăng Đại Đức Minh Hạnh. Không thấy Thượng Tọa Pháp Đăng, và không biết là càng có thấy không. Lập Quỳnh lúc nãy thấy có dự trào, Lập Quỳnh cho mình lại không thấy Thượng Tọa Pháp Đăng. Dạ, cảm ơn cô vô thường, cảm ơn từ bi. Có hả? Ồ, Lập Quỳnh mắt sao không thấy rồi. Dạ, rồi con thấy rồi. Dạ, con hành chính lãnh lễ sư trưởng Thượng Tọa Pháp Đăng Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức, thậm chí những đức nam con không được rõ. Lập Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ, với sư cô. Lập Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho Lập Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, như theo chương trình thì như lúc nãy cô vô thường đã giới thiệu, nhưng mà con bây giờ chưa thấy Thượng Tọa giác lẫn cũng như Thượng Tọa tự siêu vào đạo tràng. Dạ, ngày hôm nay là ngày giảng của Thượng Tọa Pháp Đăng. Dạ, cô đi cho con một tín hiệu, chúng con làm như thế nào. À, tại vì tuần rồi con nghĩ con không có vào đạo tràng, nên con cũng không biết sư giảng cái đoạn nào, mà nãy giờ con lu bu quá không có kịp hỏi với cô trong ban điều hành. Dạ, bây giờ thì con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh đại cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng được đi cho chúng con một tín hiệu. Dạ, con kính dâng bích đến ngài. Dạ, sư có nghe được âm thanh của con không bạch sư? Lúc nãy ở bên trong pháp cũ con thấy hình như là sư dùng điện thoại chứ không phải là dùng máy vi tính. Dạ, không biết sư có nghe được âm thanh của con khi sư cho con một tín hiệu. Dạ, điện thoại cho Thượng Tọa giác lẫn. Dạ, dạ, vậy thôi thì con xin phép được xuống mic để con điện thoại cho Thượng Tọa giác lẫn. Con kỳ. Và con nghĩ là giống như ngày hôm đầu tiên cũng là cái chương trình cách đây 2 ngày là chương trình của đặc biệt, nhưng mà sẽ chưa bạch sư. Dạ, nhưng mà ngày Thượng Tọa đơn giản trong lúc đó không có chưa có Thượng Tọa chặt đẳng vào, thì Thượng Tọa Tỷ Siêu đã giảng bài của Thượng Tọa Tỷ Siêu. Thì con nghĩ, theo con nghĩ, dạ, thì con cũng xin cung thỉnh ý của sư. Dạ, theo con nghĩ thì sư gia cứ tiếp tục giảng bài của sư, chúng tôi sư giảng còn lại thì sư giảng và tiếp mà xong khi chờ đợi Thượng Tọa giác đẳng rồi. Dạ, sư có có gì hãy thì sư cho con một bàn tay sư cầm mít mà để chúng con dễ sắp xếp hơn ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thaya, một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ cung kính Thượng Tọa Pháp Đăng. Dạ, sư con có ý như vậy, không biết ý tư như thế nào khi cho chúng con được. Dạ, có bạch sư, có, nhưng mà con không biết cô nguồn đức hạnh có theo dõi từng thứ tư tuần rồi sư dọn giảm tới đoạn nào thì con nguồn đức hạnh bớt dần dần. Dạ, có từng dần động kế để cung tỉnh. Dạ, Lập Quỳnh, Lập Quỳnh đọc xong rồi cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng giảng trong khi chờ đợi chương trình kế tiếp. Dạ, sư có đồng ý được như vậy không? Sư cho con một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Thaya. Dạ, sư cho con một tín hiệu hoặc là sư cho con một bàn tay. Dạ, ca thủ làm thai, cô nguồn đức hạnh này có thể có tài lên dùm Lập Quỳnh. Dùm Lập Quỳnh, không biết cùng coi, tại Lập Quỳnh không có ở trong đạo tràng nên không có biết là sư dẫn tới đoạn nào, cô có tài chẳng chưa. Nếu có thì chúng cô post lên dùm câu số mấy. vậy là Quỳnh có thể mở bài ra. Thử lòng thôi, dạ, thấy rồi. Xin cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ, con xin phép được đọc đoạn 715 716, dạ. Với ai không có tham tỉ theo các dòng nước, chọn tận hành thiện ác, vì ấy không sầu não. Thế Tôn lại nói thêm: ta dạy cho các ông thức chi hạnh ẩn sĩ.
Ồ, con nghĩ cái chữ này là sai rồi.
Thức chi hạnh ẩn sĩ, hãy tu như lưỡi dao với lưỡi ấn nóc họng, hãy hạn chế bao tử. Tâm chớ có thụ động, nhưng chớ nghĩ quá nhiều, không hơi hám độc lập, sống cứu cánh phạm hạnh. Hãy tập ngồi một mình, sống đúng hạnh sa môn, sống một mình được gọi là hạnh bậc ẩn sĩ, nếu tự mình tìm được, thoải mái trong cô độc. Hãy chói sáng mười phương, sau khi nghe tiếng nói các bậc hiền sĩ của các bậc hiền sĩ, hãy hành thiền bỏ dục, mong đệ tử của ta tăng trưởng tâm và tính. Hãy học các dòng nước từ khe núi vực sâu, nước khe núi chảy ồn, biển lớn động im lặng. Cái gì giống kêu to, cái gì đầy yên lặng, ngu như ghè với nước, bậc chỉ như ao đầy. Khi sa môn nói nhiều, nói liên hệ đến đích, tự viết nên thuyết pháp, tự viết nên nói nhiều. Ai biết tự chế, ai biết không nói nhiều, vị ấy là ẩn sĩ, chứng đáng hạnh ẩn sĩ, vị ấy là ẩn sĩ, đạt được hạnh ẩn sĩ.
Dạ, tha thứ, kính cảm ơn cô Hồng Đức Hạnh. Nam mô Bụt Tha, dạ. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng đại học ngày hôm nay. Mô Bụt Tha, dạ. Dạ, tha thứ lòng thay, dạ, con kính nhân mất đến ngày.
Dạ, nam mô Bụt Tha, dạ, nam mô Tam Ma, dạ, nam mô Tam Ma, dạ, dạ tập thân niệm Phật Di Đà Phật tăng. Dạ, hôm nay chúng tôi cùng mặt của Phật Di Đà Phật tăng và mặt của Phật Di Đà Phật tỉnh. À, hôm nay thì còn lại thì đạo nhà thứ 15 đến đạo nhà 723. Thì chúng tôi bắt đầu bài giảng cho đến phút nào thì đã tặng ta cũng đã một chương trình và chương trình đặc biệt thì là quý vị cho biết. Với ai không có tham thì sẽ các dòng nước động tận thành chuyện ác để ấy không tầm nào. À, thì quý vị biết rằng cái đoạn này thì Đức Phật thầy nói rằng nếu một người không có tham thì phải nói đến chị A hết. Và vị A-la-hán thì đã cắt đứt cái dòng nước, đó là những cái dòng nước lũ mà mình gọi là dịch lậu, hủ lậu, kiến lậu và phụ minh lậu. À, hay là những cái dòng nước lũ mà gọi là dịch mật lưu, hủ mật lưu, kiến mật lưu thì vô hình mật lưu. Thì không còn nhận chìm, và những cái vị đó không còn nói đến chìm hay hết. Ở đây thì chúng ta nên nhớ rằng là thiện thì có quả thiện, ác thì có tâm quả ác khi bất tinh. Ví dụ như thiện thì có 8 tâm đại thiện, hay là thiện tắc giới thì có 5 tâm thiện tắc giới, thiện vô tắc giới thì có 4 tâm thiện vô tắc giới để tái sanh vào 31 cõi, và hay là mất thiện thì sẽ có tâm thẩm tấn để tái sanh vào 4 cõi khổ. Như vậy là 27 cõi vui, 27 cõi vui mới chung vô cõi vô tưởng nữa. Rồi 4 cõi khổ cộng chung lại 31 cõi. Thì như vậy với những người hành thiện thì được tái sanh vào cõi dục giới, cũng như là 7 cõi dục giới, hoặc là hành thiện giới thì tái sanh vào 16 cõi sắc giới, hành thiện vô sắc giới thì tái sanh vào 1 cõi vô sắc. Thành bất thiện trong đồng ngũ cõi khổ, nói chung vô thiện ác là cho đi đến tái sanh, chúng ta gọi là phúc thành, hay là phúc thành, hay là một cộng thành. Và những vị mà không còn đi tái sanh như vậy đó thì bị nó không có cầu não. Bởi chúng ta cầu não do cái tiền não luân hồi hay do nghiệp luân hồi là chúng ta mới yêu được. Rồi chúng ta thấy đối với tất cả chúng sanh đó, dù chúng ta sống trong cuộc đời này một cái người thực tử mà nghĩ được giáo lý rồi đó, mình tu tập đó thì mình thấy tất cả các cái hệ giáo hay là tất cả những cái tôn giáo đó thì chúng ta sẽ thấy một điều. Đức Phật này nói đến sự sanh tử luân hồi đó không phải là thượng đế thần linh, không phải do tất cả mọi người, không phải do tất cả mọi cái sự tôn thờ lễ cúng mà chúng ta dừng lại sự thực sinh được. Hoặc là chúng ta có tự giận hay là chúng ta có nguyên sinh hay là chúng ta tự giận bằng nhiều rồi nhiều đức đi, nhưng mà chúng ta vẫn phải tái sanh hoài. Chúng ta phải tái sanh hoài, nếu chúng ta tự giận thì bằng cái động lực sanh á thì chúng ta sanh vào trong địa ngục. Thường thường thì những người tự giận thì họ sanh vào địa ngục rất lâu, do cái động lực sanh nó cho ra cái tâm liên tục. Rồi những cái tâm bất thiện thì chúng ta thấy, chúng ta thường nói đó, cái động lực thứ nhất ra thì bất nghiệp, động lực thứ bảy cho tâm nghiệp, tâm năm động lực gì đó cho khổ bất nghiệp. Như vậy thì cái tâm làm việc động lực á, mà động lực thì bất thiện là động lực sân, động lực tham, mà chúng ta gọi là tám tham tham, ở trong đó có 4 tham tham lọc tài hay là 4 tham tham ly tài. Hay là động lực si, đó là si phóng dật, si đồ nghi, làm trong cái động lực bất thiện. Thì nó sẽ cho thì tái sanh, mà chúng ta tái sanh nguyên điểm như vậy. Nên nhiều khi quý vị Phật tử mà chúng ta mà không có chịu để tâm mà nghe đó thì chúng ta sẽ thấy chúng ta không có biết được Phật giáo nó ở chỗ nào. Nhưng mà nếu chúng ta mà để tâm mà nghe đó thì chúng ta sẽ thấy cái tâm chúng ta có tâm việc như vậy. Và Đức Phật nói là nó vô thường vì nó thay đổi liên tục. Từng hậu kiếp vừa qua tính động nhiệt lòng rồi thai môn cũng không thức tiếp thu tầm tấn động định động lực rồi hậu kiếp rồi cái tâm chúng tôi lăn liên tục không có ngừng những gì. Nên quý vị thường nghe cái tưởng nói rằng chúng ta từ khi mà chúng ta vào cái cõi vô tưởng suốt 590 đất thì chúng ta cũng có tâm, nhưng mà nó cũng là một vô gián duyên thôi. Nó gián đoạn một đoạn như vậy rồi nó nối lại. Còn chúng ta nhập tiền việt đó thì nó cắt khoảng một cái thời gian 7 ngày là một vô gián duyên, nhưng rồi nó cũng sẽ sanh tiếp tục. Mà chúng ta thường biết trong cái lộ trình tâm đó, cứ hậu kiếp đó là cái tâm thức tinh của chúng ta, nó làm việc hậu kiếp trong giấc ngủ của chúng ta. Nó không có cái tâm là chủ quan thì cái tâm nó không có tâm khách quan thì chính là cái tâm chủ quan chúng ta, cái tâm mà hổ kiếp rồi cái tâm làm việc thái tục, bây giờ nó duy trì cái sống chúng ta, là cái cuối cùng là nó kết cái sống chúng ta là tâm tử. Thì cha nó tâm tử sẽ có tâm thực sinh. Chỉ có những vị a la hán thì không còn thực sinh, còn đối với a la hán cũng sinh từ năm tử thì đôi tiên nó bắt được ngũ tiền. Còn nếu không á, thì những vị cũng không về cái cõi sơ thiền ít nhất. Và cứ lần lên cho đến những cái vị mà ghi cái tiết bàn là những vị thánh nhất lai. Còn những vị thánh nhất lai nó cũng vẫn sanh với cõi dục một lần, đó là vị thánh Tư Đà Hàm. Còn những vị tu đầu quần á, thì sanh vào cõi dục 7 lần nữa. Thì đó là một cái lời dạy của Đức Phật toàn diện về cái sự sanh hữu. Và chúng ta học Phật pháp là chúng ta cũng biết những cái ngoại đạo hay là những cái nghị điểm, những cái tiên kiến sai lầm đó, họ nói những điều a la hán toàn luân hồi đó là theo một số chủ thuyết của Phật giáo Bắc truyền, thì cái đó nó cũng hoàn toàn không có chính xác. Chính xác ở đây là Đức Phật này nói rằng với ai không có tham chỉ theo các dòng nước đoạn tận hành thiện ác, vì ấy không sầu não. không sầu não vì không có sự luân hồi trong ba cõi, không có sự sầu não của danh sắc ngũ uẩn. Bởi chúng ta thấy cái tâm chúng ta nó xâm nhiễm liên tục như vậy á, nên chúng ta rất là khổ. Nếu một người mà thấy cái tâm của mình xâm nhiễm quá như vậy, từ lúc mà chúng ta ngủ được thì cái tâm nó làm việc khổ kiếp, nó duy trì cái đời sống chúng ta không ngủ, là chúng ta gọi là khổ kiếp. Chúng ta thấy cái tâm đó nó có thể khổ kiếp dị hoa hú động dứt dòng sa môn. Là những cái tâm hậu kiếp nó sẽ chấm dứt, sai môn là ngủ tỉnh thức. Và một trong năm đôi thức, ví dụ chúng ta nhìn thấy cảnh sắc và có giải thức. Chúng ta nghe cảnh thân là nghĩ thức, chúng ta ngủ tỉnh trí là tỉnh thức, chúng ta nếm định vị là tiệt thức. Chúng ta xúc chạm cảnh thân là thân thức, chúng ta suy nghĩ là ý thức. Cái tâm chúng ta nó xâm nhiệt hoài như vậy đó, nó xâm nhiệt hoài như vậy đó. Rồi chúng ta tử rồi chúng ta phải tái sinh nữa. Nên quý vị biết được Đức Phật ngày dạy như vậy đó, để chúng ta thấy cái sự khổ, cái vô thường nó gọi là khổ. Vì chúng ta muốn tránh thức luân hồi mà cũng không tránh thức được. Nhưng mà chúng ta phải tu đoạn từ những cái phiền não luân hồi, đó là ái thủ và vô minh. Chúng ta diệt hết nghiệp luân hồi là hữu và hành, thì chúng ta mới hết luân hồi. Chứ còn nếu mà chúng ta không có diệt từ phiền não thì chúng ta luân hồi liên diễn. Nên Đức Phật ngày mới nói đến tất cả những tâm đủ và tâm những cảnh giới. Và những người nào hiểu được như vậy mới đem cái tâm nhàn chán và thấy các pháp là vô ngã. Vô ngã thì chúng ta biết cái tâm bất thiện nó diễn tiến, nó có ổ kiếp vừa qua, đúng động, đúng dòng, rồi sau môn, ngủ con thức, làm ngã thức, tranh cởi lên. Rồi mình cởi lên cái tâm bất thiện, tấm lực xa nào đó, mình trộm cắp nào đó, tấm lực xa nào đó. Mình lấy những cái vật gì đó để mình chiếm hữu những vật gì đó. Thì chúng ta cứ có những cái tâm tham, rồi cái động lực sân là những cái tâm sân, rồi những động lực phi là những cái tâm phi. Hay là động lực phi là chúng ta nói đến những cái tâm làm việc động lực ngay lúc bây giờ mà nó làm chúng ta hoài nghi, hoặc là chúng ta phóng dật. Thì chính vì vậy nên đó, chúng ta cứ trôi lăn hoài như vậy đó. Nên quý vị thấy Đức Phật này là một cái bậc đại bi mà dạy chúng ta đó. Chúng ta trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi, nó không có thể nào đếm được, không có thể nào đếm được. Mà chúng ta nghe hình ảnh Đức Phật ví dụ như là một cái vị tu đồ quần, nó chấm dứt cái tâm hữu đó, nhìn số cát không mà tôi gặp nhĩ cả. Thì nghĩ cái số cát, một hộp cát là một cái kiếp sống của chúng ta, một cái đời sống tái sanh với chúng ta, mà nó nhiều như số cát không ngàn mà tôi gặp nhĩ cả, thì nghĩ không thể nào đếm được hết đó. Nên nhiều khi quý vị suy nghĩ mà tường tận mà suy nghĩ đó, chúng tôi thường hay nói đến gì đó là Đức Phật ngày phát nguyện trong tâm, chính là tăng trì phát nguyện ra lời, các phát nguyện trong tâm là bảy tăng trì phát nguyện ra lời, chính là tăng trì từ thọ ký là bốn là tăng trì, cộng lại là hai chục tăng trì. Mà hai chục tăng trì đã được ví dụ cho một con số 20-140 số không như vậy, cái thời gian luân hồi của ngài để ngày thành Phật rất lâu như vậy. Và chúng ta cũng thấy rất là nhiều những Đức Phật đã thành Phật rồi mà chúng ta luân hồi cho tới bây giờ chúng ta chưa giác ngộ được. Nên cái tình luân hồi của chúng ta nó kinh khủng, rất là kinh khủng. Chỉ có khi nào chúng ta hiểu như vậy nên chúng ta mới nỗ lực tu tập đúng phương pháp để Đức Phật trả lời. Với ai không có tham chỉ sẽ khắc dùng nước động bằng tận tánh thiền khác thì ấy không sâu não. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà một người nào mà tu tập đúng như là dạy Đức Phật thì có thể đoạn từ sâu não. Đó là chúng ta không có khổ vì thân. Bởi quý vị biết là chúng ta có thân đó, chúng ta cũng có khác nóng lạnh bệnh dạng. Mà chúng ta thấy những hình như là những cái lúc chúng ta ở những cái vùng mà lạnh đó, như là chúng ta đi qua bên Minnesota nó lạnh đến nỗi, lạnh đến nỗi mà bất cứ bao tay ra nữa lạnh tím tay hết trơn. Hay là chúng ta thăm qua những vùng sa mạc nóng mà người ta phải chung và không muốn ta ở đó. Thì quý vị thấy cái thân của mình nó khổ như vậy, và chúng ta có cái tâm nó cũng không ngừng lại. Cái tâm mà khi cái thân chúng ta là đau đó thì cái thân tạo khổ, và cái tâm chúng ta tạo khổ, cái tâm chúng ta tạo lạc, thân thức tạo lạc tức là thân thức tạo khổ, nhưng mà tâm chúng ta vẫn còn nguyên khi mà cái tâm sân có mặt, và cái thân chúng ta họ hỷ khi mà cái thân chúng ta cảm, cái tâm chúng ta họ hỷ khi mà thân chúng ta tạo lạc. Thì như vậy nên những cái cảm đó nó cứ tâm việc liên tục trong cuộc đời chúng ta như vậy. Nên cái đoạn 216 Thế Tôn lại nói thêm, ta dạy cho các tâm thức chi thành ẩn sĩ, trợ tôn như lưỡi dao, với lưỡi ấn nút dòng hải hận chế bao tử. Mới chúng ta thấy rằng cái con người chúng ta mà biết như Đức Phật này dạy đó, Đức Phật dạy cho nó thành ẩn sĩ đó, mà chúng ta thấy chúng ta
chúng ta tu tập đó là quán tưởng như là cái lưỡi dao mà nó cắt đứt cái cổ chúng ta vậy. Bởi vì chúng ta không có hạn chế cái bao tử, là chúng ta ăn bằng tâm tham, hoặc là chúng ta uống, chúng ta ngủ nghỉ bằng cái tâm tham như vậy đó, thì chúng ta sẽ luôn còn rất là dài, như vậy, không thể nào dừng lại từ lúc ngồi đó. Rồi cái đoạn nữa là nó tâm chớ có thụ động, nhưng chớ nghĩ quá nhiều, không ngôi ngắm độc lập, tấm cú cánh phạm định. Thì Đức Phật nói rằng cái tâm chúng ta thụ động đó, đồng nghĩa với cái tâm chúng ta nó, chúng ta thường thường nghe Đức Phật nói về bảy giác chi đó, tịnh giác chi, định giác chi, cả giác chi là cái nhóm làm cái tâm chúng ta có thể chìm xuống và chúng ta có thể buồn ngủ. Còn khi chúng ta mà bị dao động đó, tập phát giác chi, tịnh giác chi và định giác chi là cái tâm chúng ta nó phấn chấn lên quá nhiều đó, thì nó cũng không có được. Mà tâm chúng ta không có thụ động mà cũng không có quá phấn chấn, bởi vì nhưng chớ có nghĩ quá nhiều. Mới quý vị thấy bình thường, một cái người tu tập đó, lúc nào ta có niềm, niềm để thấy được cái tâm của mình nó khá dao động đó, thì mình sẽ bớt. Bởi vì quý vị thấy cái tấn mà phải có cái định, mà phải có cái tính nó phải có cái tuệ. Nếu mà chúng ta còn làm tin nhiều hoặc chúng ta có tuệ thì không được. Nhưng mà chúng ta có cái tấn nhiều, chúng ta không có định đó là chúng ta bị dao động. Thì chúng ta thấy những cái điều Đức Phật còn dạy như vậy đó, chúng ta thấy là mình không sống sống mà thiên về những cái đời dữ, mà chúng ta gọi là những cái hôi thối bằng những cái phiền não mà nó làm cái tâm chúng ta nó cứ lên ố hoài, nó bị dơ và bị hoài linh hồn dài. Không có cấm phòng hạnh, đó là chúng ta thấy đời sống này rất là quý là khi mà đặt Đức Phật. Chẳng gì thấy Đức Phật này đã tu rất lâu như vậy, nhưng mà Ngài thành Phật á, chút có 45 năm chia ra 3 thời kỳ, mà Ngài đã tu chút thời gian rất lâu như vậy. Và một cái thời gian mà chúng ta luân hồi rất lâu, chúng ta không gặp được Đức Phật. Chúng ta không gặp được Đức Phật, thì chúng ta không có thể nào nghe được cái giáo pháp của Ngài. Và chúng ta mà có khả năng thành kiện Đức Phật, nhưng mà chúng ta không có tính tâm với Đức Phật, thì chúng ta cũng không có được nghe giáo pháp đó. Hoặc là chúng ta thấy Đức Phật này thành Phật rồi, ông Đạo Sĩ A Di Đà đã sanh được cõi phi duy lượng xứ thì cũng không gặp Đức Phật. Hoặc là mình Đức Phật này có mặt, mình sanh làm xuất sanh, sanh vào ngã quỷ, sanh làm người ngoại đạo, không có lòng tin với Đức Phật thì chúng ta cũng không có thể nào nghe được. Chính vì như vậy nên chúng ta khó mà sống với cái lời dạy của Đức Phật được. Và chúng ta cũng rất là khó hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Tại vì sao vậy? Vì chúng ta đó, chúng ta bị nhiều cái giáo thuyết và trong nhiều cái sự luân hồi chúng ta có những cái tường tận duyên xấu, có những cái tập là tập thành duyên không có tốt. Từ khi nào chúng ta nghe được lời dạy của Đức Phật, chúng ta mới khởi lên trí tuệ, thấy được mà những gì Đức Phật thì nói từ những cái luân hồi sanh tử. Nên quý vị thấy không có gì đạo tư nào mà như Đức Phật hết. Ngài kể là những viết ngày tâm làm chó, hay là tranh làm rắn, hay là tranh làm voi, tranh làm những cái vật này vật kia, rồi ngày kể là những thiết ngày tranh và những khổ cảnh cũng có, rồi tranh vào ra mặt người cũng có, rồi ngày tranh ở trong khổ cảnh gì cục cũng có, ngày tranh là một khổ cảnh xuất tâm, ngày làm những cái loài chó hay là những cái loài voi thì chúng ta thấy những cái điều đó Đức Phật nói rằng một cái tâm tham sân si nó cho ra cái tâm thực tinh là cái tâm thầm tấn đi đá trong bốn đường đắc đạo. Còn khi mà mình tâm làm người thì do những cái tâm quả do tâm thiện phật trí cho ra tâm quả với tài sản là người tham nhân, là khi mình kiếm tiền tâm bằng những cái tâm tiền tâm đơn tâm tú những cái tội đó. Thì chúng ta thấy Đức Phật này dạy như vậy đó, thì chúng ta phải biết được lời dạy của Đức Phật như vậy. Rồi cái đoạn 7-18 hải hải chấp ngồi một mình phấn đúng hạnh sa môn, sống một mình được gọi là hạnh bậc ẩn sĩ. Bởi vì biết rằng chỉ khi là chúng ta ngồi một mình đó, chúng ta thấy cái tâm của mình nó tâm nó diệt, chúng ta không có ngồi để chúng ta có thấy được. Bởi chúng ta biết rằng khi chúng ta ngồi yên tĩnh đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái tâm của mình nhớ chuyện này nó nghĩ chuyện kia, nó mênh mông mà nó không bao giờ theo dõi cái đề mục hơi thở, hay là theo dõi cái quan nghi đi đứng nằm ngồi, hoặc là kiểu quan nghi to tay giữ tay nắm cầm, hay là đi tới đi lui. mình không biết được những cái đạo bao nhiêu, cũng không biết được những cái kỹ bao nhiêu. Nên Đức Phật người nói rằng khi mà mình tập tấm một mình, nó theo dõi, nó tịnh tâm rồi đó, thì cái tâm chúng ta lần lần nó lắng động, và những cái ác bất thiện nó dí động lên, chúng ta biết được. À, như vậy thì chúng ta mới có thể tự mình làm cho mình tốt, tự mình làm cho mình xấu. Nên Đức Phật nói rằng tịnh không tịnh, tự mình không ai không tịnh ai. À, mình khi mà mình nghĩ rằng cái tâm của mình là của mình, và chỉ có mình làm cho nó thanh tịnh thôi, chứ còn mình không làm cho nó thanh tịnh thì nó không có thanh tịnh được. Chứ không phải có một vị Phật hay là một vị nào đó mà có thể bảo đảm cho mình được. Bởi vì cái tâm của mình là của mình, nó thanh lên, nó từng cái lỗ tình tâm, và nó cho ra cái sự luân hồi mà cái gì thấy. Nếu mà mình còn phiền não đó, thì chính những cái tâm tham, tâm sân, tâm si, nó sẽ làm cho việc phiền não đó là ai thủ thuộc của mình. Còn nếu mình có cái hành động mà thân mình toàn, khẩu thì nói được, ý mình suy nghĩ được là thân còn ý hành đó, thì nó sẽ tạo ra những cái hành động mà thân hành hay là những hành động còn ý hành, thì nó tạo ra cái nghiệp liên hồi. Nên chúng ta thấy nghiệp liên hồi thủ bất hành, thủ là những cái thân hữu, những cái có mặt. Ví dụ như mình có mặt làm người đó, thì mình đã tạo cái nghiệp rồi bằng cái lời nói của mình. Nếu mình tạo cái nghiệp thiện bằng lời nói của mình, như là nói chánh ngữ, hoặc là mình sống mình có chánh nghiệp, hay là có chánh mạng, thân nghiệp không cắt tâm, hay là chánh mạng, mình nuôi mạng chánh chánh, thì mình làm với cái tâm thiện thì đó là thiện nghiệp. Còn nếu mình sống mà mình có những cái tâm bất thiện, thì chỉ mình ăn uống nói cười bằng những cái hành động tâm thiện đó, thì đó là cái nghiệp luân hồi. Mà chính cái thiện cái bất thiện mà chúng ta gọi là cái thiện não. Cái tiền não nó sai xử chúng ta. Nếu mà chúng ta có tu tập tâm thiện, có chánh định tỉnh giác đó, thì tâm thiện nó sai xử cái thân hành, không cắt thân trộm cắt cái tài danh, nó sai xử cái tội hành, không có nó khác tâm tập tiêu diệt như ảnh ý nữa. Rồi cái ý hành đó do nó có vô tham ác, vô sân ác và tánh kiến. Còn nếu không đó, thì chúng ta có tham ác, sân ác và tà kiến. Nó điều khiển thân khẩu ý chúng ta làm những việc tội lỗi. Trên thường quý vị nhìn vào cuộc đời, chuyện vợ chúng ta thấy, chúng tôi nhìn thấy rất là nhiều những con người đó còn rất là trẻ nhưng họ tạo rất nhiều ác nghiệp. Họ xa đỏ rất là nhiều trong ăn, tài, hưởng thụ, ở nghiện mặt cái này, nghiện mặt kia, rất là nhiều. Thành ra chúng ta thấy những gì Đức Phật này nói, cái sự mà tập ngồi một mình là mình để mình coi cái tâm của mình, cái tâm mình nó diễn tiến như thế nào đó. Nếu mình có coi được một mình như vậy đó, thì mình có thể gọi là cái người có cái chỗ ẩn. Tâm mình có chỗ ẩn là cái chỗ yên tĩnh để mình trú cái tâm mình vào cái chỗ yên tĩnh đó. Đặt cái này một hơi thở, hay là một tứ đại, hay là một kỷ quan như đại nhiên, như vậy thì chúng ta nếu tự mình tìm được thoải mái trong cô độc đó, thì thật sự mình mới thấy được mình ngồi yên đó, mình mới biết được cái tâm của mình nó điều khiển với cái lời nói. Nên bình thường quý vị biết là chúng tôi thường nói gì đó, tâm hành là thọ tưởng, khẩu hành là tầm tứ. Nên bình thường quý vị thấy một người nói năng á là cũng tiền trí, nhưng mà chính cái thọ tưởng bất thiện hay thiện. Ví dụ họ mà có những cái thọ tưởng bất thiện đó, thì họ thèm ăn cái này, thích ăn cái kia, thì chính cái tâm tham thúc đẩy, do tham trong tâm của họ thúc đẩy cái miệng mà họ muốn ăn cái bằng ăn cái kia. Hay là họ có thể thân hành động như là đi lấy cái này lấy cái kia, bằng cách trộm cắp hay lấy cái này kia bằng cách người ta không cho mà mình lãnh. Như vậy thì Đức Phật nói từ khi nào mình biết sống một mình thì mình mới ngồi được, mình mới quan sát được cái tâm của mình, nó điều chỉnh cái thân của mình và cái khổ của mình. Thì chúng ta thấy con người đó, nếu mà quý vị biết được người có học Phật pháp á, thì tâm bất họ tưởng toàn những chuyện pháp trong tâm thì họ có thể nói Phật pháp được. Còn nếu một người mà họ không có học Phật pháp, tâm họ không có cảm nhận, không có cảm giác về những chuyện pháp, không có sự tưởng nhớ về những cái chuyện pháp đó, thì khẩu hành là không có thể nào nói chuyện được. Nên quý vị thấy những người buôn bán thì cái tâm của họ là do sự buôn tập buôn bán nên họ chỉ nói những lời buôn bán. Một người viết sách viết thơ đó, thì họ trong tâm họ lúc nào cũng sách viết thơ trong đó, nên khi họ nói ra lời nói bằng thơ bằng sách thì chúng ta thấy những cái điều đó Đức Phật ngày nói với chúng ta đó, nghĩa là
Ngài nói người tu hành đó không phải là những phi thơ, không phải là những người chính trị, không phải là những người thương buôn, không phải là những người lao công làm mướn như thế nào. À, thì chúng ta thấy tại sao mà Đức Phật nói như thế, tâm một người nói ra như vậy đó thì biết cái tâm người đó không có tu tập, cái tâm người đó không có những khổ luân hồi và không có thực hành những cái tự chánh niệm tỉnh giác để biết rằng mình cần cái gì, mình nói như thế nào và chánh niệm tỉnh giác và mình thấy được những cái nỗi khổ của thân tâm này. Và Đức Phật Ngài nói đoạn 7-19, hãy chớ sáng mười phương sau khi nghe tiếng nói của các bậc thiền sĩ, hãy hành thiền quả dục và mong đệ tử của ta tăng trưởng tâm và tính. Thì cái đoạn này chúng ta thấy Đức Phật Ngài nói rằng hãy chớ sáng mười phương là muốn nói đến cái tâm thiện của chúng ta, hay là cái giới mà của chúng ta, hay cái sự thiền định của chúng ta à, thì nó sẽ chọn sáng. Nên nó nói trong cái phương cầu là mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng trên dài âm u, định diện chiếu sáng người tu, cực quan chiếu sáng đi tu trên tầng. Thì chính cái tâm của mình mà có định diện chiếu sáng à, thành ra cái tâm của mình chọn sáng là Đức Phật nói rằng khi mà mình có cái tâm như vậy đó thì mình sẽ nghe được những tiếng nói, mà tiếng nói đó có thể mình nói đến những tiếng nói đó là phi nhân, những tiếng nói đơn vị của mình là nhỏ sĩ, những tiếng nói xa nó gần của những tiếng thú tiếng vật dụng kia mà mình có thể có suy nghĩ bình tĩnh có thể nghe được. Hay là nói chung đó là mà khi cái tâm mình định tĩnh và mình sẽ biết người ta nói bằng tham tâm tư, người ta mình sẽ biết người ta nói bằng cái lời nói như thế nào. À, chính khi nào cái tâm mình định tĩnh mình sẽ nghe được và mình sẽ biết được những điều này. Và cái Phật này nói đến cái câu mà của các bậc ẩn sĩ đó, thì chúng ta thấy những cái bậc ẩn sĩ mà được Đức Phật là nói là cái bậc tịnh lạc, cái bậc môn ni đó, thì những cái vị này có cái sự yên tĩnh nên khi á vị này biết được cái tâm của người ta, khi mà nói lên người ta có cái tâm như thế nào, cái tâm đó nó điều chuyển thì cái khẩu hành, cái lời nói thì là phát xuất từ cái tâm của người đó là thọ tưởng. Thì chính chúng ta thấy những cái điều này đó, điều này mà các cái bậc hiền sĩ biết được, các cái bậc ẩn sĩ biết được, nên chúng ta này còn luân hồi nhiều hơn nữa. Chúng ta này có biết tu tập cái tâm, tu tập chính là cái lời nói của chúng ta, do cái tâm chúng ta suy nghĩ. Nên Ngài nó dạy là của các bậc ẩn sĩ hãy hành thiền bỏ dục, mong đệ tử của ta tăng trưởng tâm và tính. Tự nhiên tâm hành á, tâm hành chúng ta nói ở đây là tâm mà tâm giải thoát đó, là muốn nói đến tâm nó ra khỏi những cái cuộc tính bất kỳ. Ví dụ chúng ta thấy một người hôn trầm tự nhiên cái đó, thì do cái chi tứ nó thoát ra khỏi cái hôn trầm tự nhiên cái, do cái sự hoài nghi cái đó là do cái chi tứ, còn hôn trầm tự nhiên cái là do chi tầm, cái tầm thoát ra được cái hôn trầm tự nhiên cái. Mà trong bộ Vô Ngại Giải thời đó có nói á, nếu mà mình bỏ tâm hôn trầm tự nhiên đó là cái tâm mình giải được buồn ngủ, và chính tầm là thoát ra khỏi được cái không tầm tự nhiên đó. Còn khi mình nghi ngờ không gian lưỡng lự đó, thì chi tứ đó là xác định pháp, nó sẽ thoát ra khỏi được nghi ngờ không gian lưỡng lự. Còn khi mà mình vẫn độc cái đó, thì chính chi hỷ đó nó đã thoát ra được cái không độc cái. Và khi mà mình bị tạo hối cái đó, là cái tâm mình dao động đó, thì chính chi lạc. Chi lạc là cái sự lạc của thân của tâm đó, nó thoát ra được cái tạo hối cái. Và khi mình có cái quy định nó có được cái tham được cái chính vì như vậy á, nên khi mình có tu tập như vậy đó thì cái tâm của mình tăng trưởng và cái tính tinh thần tăng trưởng, cái tâm giải thoát, cái tuệ giải thoát nó sẽ tăng trưởng. Bởi vì nghĩ một cái lòng tin nó là giải của Đức Phật, là tin Đức Phật là bậc giác ngộ, tin cái giáo pháp của bậc giác ngộ là chính là lời giải của Đức Phật, và tin nó sẽ thành từng tử thứ lớp như vậy đó sẽ đạt được cái trạng thái như là Đức Phật Ngài là chính ngộ. Như vậy á thì Đức Phật Ngài mới nói đến cái câu mà mong đệ tử của ta tăng trưởng tâm và tính. Tâm là có là tâm tầm cầu sự giác ngộ giải thoát, có cái tâm mà từ bỏ bớt phiền não tham sân si, có cái lòng tin vào lời dạy của Đức Phật Ngài, chính Đức Phật Ngài đã nói. Ngài nói Ngài như là vị thầy biết bệnh cho thuốc, Ngài cũng như là một người chỉ đường, biết đường và chỉ đường đó, mình nên đi theo con đường đó và đừng có cãi lời Đức Phật. Còn khi mà mình cãi lời Đức Phật đó chính là mình để cái tâm mình mà không mất tiện, thì mình đã tạo ra cái nghiệp luân hồi rồi. bởi vì cái tiền não luân hồi nó đã tạo ra những cái lời nói hành động nó đã thành nghiệp luân hồi rồi, và cái nghiệp luân hồi đó thì nó đưa đến cái quả luân hồi là cái kiếp lai sanh ở trong một cái thân ngã quỷ hay địa ngục, cái kiếp sanh hay là Atula hoặc là trời hay người trong những kiếp luân hồi như vậy. Nên thường thường chỉ biết một cái người mà cái hiểu được lời dạy của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy một cái người chết đi đó, chẳng qua họ bỏ cái sắc sắc quẩn này, rồi họ bỏ cái tâm tục tinh của họ, rồi họ có một cái tâm tục tinh mới, qua một kiếp sống mới. Và chính vì như vậy á, bên chúng ta nghĩ như vậy đó, thì chúng ta tu tập nó cũng dễ tu tập hơn khi mà mình suy nghĩ rằng cái thân của mình đó, nó định hoạn là cái thân của mình nó rất là nhiều cái nỗi khổ, mình muốn sống tốt nhưng mà ở đời họ có thể rất là hung tàn bạo ngược, họ có thể giết hại mình. Nhưng mà chúng ta nghĩ như ngày Buôn Má này nói rằng từ chỗ mà người ta ấn, người ta chọi đá quăng thì người ta lấy do giết ngài đó. Ngài có nói rằng có nhiều người họ muốn chết mà họ đi tìm mà không có được, rồi đi tìm con dao hay tìm cái vật gì đó để mình tự giận mà không có được. Bây giờ mình không tìm mà nó lại có với mình, đó là cái sự cắt đứt cái sự sống của mình. Và những người hiểu được như vậy đó, họ thấy cái sự sống là một cái sự khổ khi mà mình tạo những cái ác nghiệp. Bởi vì chỉ biết rằng một cái người mà tu tập nó thấy được những cái đời sống của Đức Phật này kể lại, ngài kể là khiếp mà làm vua đó, ngài rất là minh quân, nhưng mà chỉ vì ngài thương đứa con mới sanh của ngài là một vị hoàng tử sơ sinh thôi, ngài đã ra lệnh giết những cái người thay vì ngài phẩm án lại, mà những người đã do sự giết quan đó là ngài đã rơi bệnh một lúc lâu, cho đến kiếp mà vị biết ngài sanh ra đó, ngài sanh ra còn nhỏ mà mẫu hậu của ngài ẩm ra đức vua cũng hành động y như vậy, và ngài nhớ là cái kiếp đó ngài cũng hành động như vậy mà ngài rất là bị ngục rất lâu. Bây giờ ngài mới sanh ra như vậy đó, mẹ ngài ẩm ra và ngài tập không nhúc nhích, mà đến năm 18-19 tuổi mà ngài được xuất gia. Cái gì ngài quý vị nghe rồi, cái xuất gia ba la mật của ngài. Lúc đó mẹ của ngài ẩm ra mà thấy cha của ngài cũng vì mình và con đó, mà đã không có tự án, và ngài nhớ lại cái kiếp đó ngài làm vua, ngài cũng rất là minh quân, nhưng mà chỉ vì cái tình thương lúc bấy giờ mà làm cho ngài đã giết lầm cái người phải tự án lại, và ngài đã rơi vào khổ. Thì quý vị biết ngài nằm đó, ngài nằm im luôn, nằm im đến nỗi mà cha của ngài thấy ngài nằm im như vậy đó, sau thời gian sau lấy mật đường tét cho người đường vua mà ngài cũng không đánh giết. Ngài nghĩ rằng nếu mà nhất định mình phải làm vua, mà làm vua mình tạo ác nghiệp rồi mình đi vào địa ngục rất lâu, mình phải khổ trong địa ngục rất lâu như vậy, nên ngài không nhất định nổi mà bỏ rắn rồi bò với mình ngài, rồi cho những đứa nhỏ chơi xung quanh ngài, nó ăn uống rồi nó vui đùa, nhưng mà ngài cũng không dám nhất, ngài cũng không dám quay đầu qua quay đầu lại nữa. Ngài nằm im như vậy cho đến lớn lên, rồi ngài bị trông sống, mà ngài cứ nguyện do sự tu tập của ngài nên tay chân mỗi lần nhấc lên được. Chính vì nhìn vào cái hành mà hành là ngày giác cái trẻ lên đó, và nói đến sự gia ba la mật và ngày nhớ những câu chuyện đó, thì quý vị mới thấy rằng chúng ta là một người ở đời đó thì rất là khó để mà chúng ta, nếu mà chúng ta không hiểu được, chúng ta rất là khó để mà thoát khỏi khổ cảnh, chứ đừng nói là mình được sanh làm người rất là kỳ khó. Nên quý vị thấy Đức Phật nói rằng mình được sanh làm người khó như cái tình con bò. Cái con bò thì có hai tình thôi, nhưng mà mình sanh một cõi khổ giống như cái lông con bò vậy. Người ta chết xong người ta sanh một cõi khổ rất là nhiều. Ở đây mình nói đến khi mình già rồi, các căn lưu tục, không có lòng tin Phật Pháp, mình nhớ đến chuyện ăn uống ngủ nghỉ, những chuyện tưởng thụ, những cái dục lạc, chính những cái tâm tham, những cái tâm sân khi có chuyện bực bội. Cái đường chết như vậy, cái tâm phẩm tánh sẽ đưa mình vào trong bốn đọa thứ. Từ khi nào mình khi mình về già, mình nhớ nghe kinh, nhớ giữ giới, nhớ tu thiền, nhớ hồi hướng phước hay từ hữu phước, hay là cung kính hay phục vụ, thiết pháp hay chánh pháp, hay là cải chánh tư tưởng của mình, thì những cái việc này cũng gọi là việc thiện cho cái tâm thiện, và tâm thiện cho mình sanh làm người lập trời. Còn nếu mà không, mình không có suy nghĩ như vậy đó, thì cái việc nhìn vào những người già ấy, chúng ta sẽ thấy rằng họ rất là khó suy nghĩ điều thiện. Họ phải giữ giới thì họ đâu có quen giữ giới. Rồi họ phải nghe pháp mà họ không thích nghe kinh nữa. Rồi họ như phục vụ thì họ già đâu có phục vụ được, họ nằm trên giường bệnh hoặc cung kính đó, nhiều khi họ còn cung kính mà cũng không biết cái tăng cái cung kính cái tăng như thế nào.
thì họ cũng rất là nhiều cái sự sai lầm tâm của họ, nên tâm chết á, họ tâm một cõi khổ một cái cách nên Đức Phật rồi đó. Hay là quý vị nghe Đức Phật nói chính như ngón chiếc, ta không thấy một người ngoại đạo mà trong nhiều cõi trời chỉ có một người tin linh quả. Thì chúng ta nghe những điều đó chúng ta thấy kinh ngạc về cái kiếp luân hồi của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không có nghe những điều mà Đức Phật nói như vậy đó, thì quý vị với những người tu là ngày đó là 91 kiếp, ta không thấy một người ngoại đạo mà trong nhiều cõi trời chỉ có một người đó là nhân quả. Thì những cái điều này làm chúng ta thấy một người mà tăng trưởng lòng tin với Đức Phật là cái sự tin, cái sự giác ngộ của Đức Phật, Đức Phật cần dạy phương pháp để mình tu tập như vậy. Rồi cái đoạn 720 hải học các dòng nước từ khe núi vực sâu, nước khe núi chảy ồn, biển rất độc lớn, động im lặng. Ở cái điểm này thì chúng ta hãy nghĩ rằng Đức Phật này nói rằng những cái người mà họ không có học tới đâu mà chưa có tu chứng tới đâu đó thì họ lắm mồm nhiều miệng. Quý vị thấy chúng ta nhiều khi chúng tôi ở gần những cái nhà thờ mình thấy mình suy nghĩ thật sự thì thấy họ tối ngày họ đi họ cứ ca hát hoài như vậy, họ ca hát họ mở loa ồn ào luôn cả người đầu cắt một cái số cũng nghe ồn ào mà cũng biết cầu phát triển. Thành ra những gì thấy những cái người mà họ rêu rao như vậy đó không phải là Đức Phật nó giống như dòng nước, cái khe nước nữa mà chảy mấy giọt nước mà nó ôm tồn như vậy đó, nhưng mà biển lớn cũng im lặng. Cái người trí thì họ tu tập, họ tu thúc các căn, họ nghe, họ niệm nghe, họ thấy, họ niệm thấy, họ niệm nghĩ, thức chạm, họ nó thức chạm, đi đến đồng lòi, họ niệm những cái quan nghi. Còn những cái phương pháp ngoại đạo thì họ ca kể, họ làm đủ những cái hình thức ồn ào. Nên chúng ta thấy những cái cách của Đức Phật là người trí và cái trẻ ngu đó. Người trí thì như điểm đầy những hướng dẫn, trẻ ngu thì nó lắm vào nhiều chuyện như vậy đó. Lắm vào nhiều chuyện. Nên nó không có thể nào mà nó có thể ăn vui được hết. Nên cái gì nó mới nói rằng cái người ngu đó giống như là giống như cái khe nước thì nó ồn ào. Những cái tôn giáo mà lắm lời gì chắc chắn nó không phải là những tôn giáo mà tu tâm. Đức Phật gọi là một người tu tập thiền định gọi là giống như biển nước có nhiều nhưng mà rất là yên lặng. Nên những người mà mình thấy những cái cách Đức Phật đã nói ngày giảng cái từ mà cha ná hay là thiền hay là người bà la môn đó, kẻ nói họ xưa người bà la môn là những người mà họ tu thiền. Từ những người tu thiền không được họ giết sắc rồi họ ca kệ và năm định. Thì Đức Phật nói là những cái thế hệ sau như vậy, nhưng mà những người đời đó họ lại a du hay những người kia, nhưng mà thật sự những người mà họ sống cái cách tu tập của họ tu thiền đó thì nó chính mà là những cái người mà thật sự là tự tịnh và tu tập là ở chỗ yên tịnh nội tâm như vậy để thấy được những cái tiền não của mình, thấy được thân hành của mình, khẩu hành mà của mình, ý hành của mình, mình nói có phải đúng là mình nói với chánh niệm tỉnh giác hay không, hay là mình nói vì cái quyền lợi của mình, hay là nói vì những cái được thua. Bởi thường thường quý vị biết Đức Phật này nói là những ngoại đạo đó, những người ngoại đạo rất là khó bỏ vì họ được lợi lộc, họ được đồ chúng, họ được cái sự tôn trọng, nên họ có tu sai là họ cũng vẫn tu đến tất cả đời của họ. Họ làm không đúng rồi nhưng mà họ cũng đắm đuối ở trong cái sự không đúng đó và chỉ đến lúc chết thôi. Nên quý vị thấy ở trong trường bộ kinh có nói đến thì lúc mà ngoại đạo nó không có chết hết mà ông truyền cái giáo chủ cho tất cả những người đệ tử của ông, khi mà ông vừa chết ông đệ tử ông tăng dành đóng đá lẫn nhau bằng binh khí điện lưỡi đó thì ngài tinh đá này nghe ngài thấy chuyện đó là ngài đặt tự với ông giả đông đa rồi đặt ý Đức Phật rồi. Thì Đức Phật này nói về cái phương pháp mà Đức Phật này dạy bao lẫn tâm bồ đề đại đạo đó, chứ tăng còn có hiểu sai có khổ trí với nhau không, thì nó có những cái tăng nó không còn suy nghĩ sao về khổ đế như là tập đế là bằng tham, diệt đế là niết bàn, đạo đế là bạc di đạo. Nói về cái tứ đế là chỉ tăng cũng không có còn cãi với nhau nữa. Đây là niềm thân, những gì liên quan đến thân, niềm thọ là liên quan đến cảm giác, niệm tâm là liên quan đến phiền não tham vô si, bô tham vô sân vô si của những tâm. Niệm pháp là sự ghi nhận của ngũ quẩn hay là
hay là năm tiền tảng hay là những cái pháp giác chi thì gọi là chúng người gọi là niệm pháp, thì những cái điều mà như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng, chánh tâm, chánh thiện, chánh định đó, chư tăng đã hiểu đầy đủ. Nhưng cái từ ngữ dùng thì có nhiều vị dùng cái từ đó, cái từ này, cái từ này, thì chư tăng có thể khẳng định cái từ nào làm sai nghĩa chi pháp và cái nghĩa hơn. Và nếu mà như vậy thì phải có thì những từ ngữ đó, nhưng mà hiểu rằng chánh kiến là cái gì, là cái sự thấy đúng, chánh tư duy là cái sự suy nghĩ đúng, chánh ngữ là cái sự nói đúng, chánh niệm là cái thân nghiệp đúng, chánh mạng là sự nhân đạo đúng, chánh tinh tấn là sự siêng năng đúng, chánh niệm là ý niệm đúng, chánh định là sự không tán loạn. Thì những cái điều đó là chư tăng đã được Đức Phật một thuyết giảng và không có còn tranh cãi lẫn nhau. Trên hiện trường quý vị biết rằng những cái tôn giáo mà họ diễn thuyết đó tranh giành với nhau đủ điều đủ chuyện. Mà chúng ta nhìn vào Phật giáo mà những cái chữ mà Phúc Phật họ an trú ngồi thiền những đời đất thì họ lại không có tranh giành. Còn những cái người mà họ tranh giành nhau từ việc chức này kia nọ thì quý vị có thấy họ tìm cái chỗ đông, tìm danh tìm lợi, họ giành được với nhau. Còn những người mà họ biết được thì họ chỉ biết được cái tâm của mình và họ an trú cái tâm của mình rồi để cho cái tâm của họ thanh tịnh để tạo ra những cái tâm thiền. Nếu họ tâm về những cảnh giới phạm tiêu Phật giới là phạm tiêu của Phật giới, hay là những cái tâm thiện nó tạo ra cái quả vui. Còn đối với những người ngoại đạo, họ tranh giành với nhau trên danh lợi, họ bị những cái phiền não tha sự là tham sân tham tự, họ chi mê là họ không hiểu có những cái sự thanh tịnh luôn rồi, nên họ tranh giành với nhau như vậy, là họ dùng giao to muốn lớn để được cái này được cái kia, nhưng mà cuối cùng họ chết rồi thì họ đâu có được cái gì, cũng chỉ là ăn để nuôi cái thân này rồi chết, rồi cái tâm bị đọa, cái tâm bị đọa bằng những cái tâm bất thiện rồi do ra những cái thân bị một ngã quỷ, ra tu la trong khổ cảnh để chịu khổ của thân tâm. Và khi mà đánh mất một cái sự tục sinh như vậy thì ý nghĩa là mình rơi vào khổ cảnh rất lâu là người rất chưa có thoát ra được khổ cảnh. Và Đức Phật này nói cái đoạn 721, cái gì cộng kêu to, cái gì đầy yên lặng, ngu như ghẹ dưới nước, bậc trí như ao đầy. Và mình nói đến cái điều này thì chỉ thấy cái người Đức Phật này nói cái tấm, tấm nó kêu to, giống như tấm ở trong nó không có gì nó kêu to, nhưng mà cái gì đầy thì nó yên lặng, nó không có kêu to được. Tại vì đây là khoảng không gian mà chúng ta gọi là không gian vậy. Khoảng nhật tích đầy thì nó không có kêu to được. Khoảng nhật tích nó rộng thì nó sẽ có cái âm thanh, nó có khoảng trống để tắt tâm cái âm thanh. Thì Đức Phật này nói như là nước mà đổ vô gà nó kêu ồn ào, nhưng cái ao đầy thì có xuống mình quẩy nó cũng không có ồn ào. Vì vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này nói về những cái đoạn này về cái đạo mà Đức Phật này dạy cho cái vị ẩn tỷ này, thì quý vị thấy những cái đoạn này đã cho chúng ta thấy một cái người mà họ có cái sự nhìn nhận đó, khi mà họ học vị Phật pháp đó, thì họ thấy được đó, và thường hiểu gì biết biết là những cái gì nó trống không có gì, nó không có thực chất hết thì nó kêu to như vậy, tự tin cái này, tự tin kia dữ dội vậy, nhưng mà cái gì yên lặng thì nó không nên nhiều cái gì thấy chính Đức Phật ngày cũng đã nói đó, ngày đã nói đối với mỗi người đó, mình phải chịu lấy cái nghiệp quả của mình, bởi cái nghiệp nó từ tâm của chúng ta, nó không phải là từ ở ngoài. Và chúng ta giác ngộ đó cũng là do cái tâm thanh tịnh với chúng ta đoạn từ cái phiền não tâm, chứ không có phải từ bên ngoài. Và như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này nói về cái giáo lý tập nguyện duyên đó, từ vô minh và hành là nhân quá khứ đó, nó tạo ra cái quả phúc cho tái sanh. Là chúng ta thấy vô minh là không hiểu biết, nên chúng ta hành động ở trong quá khứ, nên gọi là vô minh và hành là nhân quá khứ, nó tạo ra phúc là bị tái sanh. Thì ở chỗ này quý vị hiểu cũng như là cái động lực bất thiện gì đó, ba cái quả, cái tâm quả đi tại sanh.
À, thì cái động lực bất thiện đó, chúng ta thấy một cái tâm tham đó, thì nó có 7 cái động lực. Thì sau 7 cái động lực đó, nó sẽ có 3 cái loại nghiệp mà gọi là chúng ta gọi là nghiệp báo nghiệp, tâm báo nghiệp và hậu báo nghiệp. À, thì khi chúng ta suy nghĩ một cái thiện thì nó sẽ có cái tâm quả thiện cá sanh. Còn chúng ta suy nghĩ một cái điều bất thiện thì ngay lúc cận tử nó sẽ cho ra cái cận tử chính nghĩa trục tinh. À, nếu mà cái tâm tử nó bắt nghiệp gì tướng đó thì sẽ có cái tâm trục tinh. Bởi vì quý vị nghe cái tâm mà tác động đó, là cái khởi đầu cái tâm tổ kiếp là duy trì thì trong cái đời sống chúng ta lúc ngủ. À, lúc nào chúng ta không có những cái tâm giác quan đó, mà không có năm cái giác quan đó, hay là sáu giác quan đó, thì lúc bây giờ thì gọi là cái tâm hộ kiếp mà làm việc trôi lăn trong lúc ngủ. À, hộ kiếp trong cái đoạn đó. Và ta cái hậu kiếp là tâm tử, mới là kết thúc một cái loại tâm từ cái có ba cái việc đó, và tái hậu, hậu kiếp và tử. Nên quý vị thấy, thường chúng ta nói rằng cái sát na đầu tiên lúc mà phục sinh là khai bào đó, đó là sát na phục sinh. Và đến lúc mà chúng ta phục hơi thở là sát na tử, còn lại là cái sát na hậu kiếp dài như vậy đó. Là cái tâm duy trì đời sống, chúng ta gọi là cái tâm, cái đời sống mà được duy trì, cái tâm như nó làm việc như vậy. Thì sao cái tâm tử đó sẽ có cái tâm tục sinh mà thường cái tăng như nói đó, sanh bằng tâm nào tử bằng tâm đó, phải chăng tại rồi thì sanh bằng cái tâm nào tử bằng tâm đó, giống như mình mua cái chén nào mình để cái chén đó, mình mua chiếc xe nào thì hư chiếc xe đó, mình cứ cất cái nhà nào hư cái nhà đó, nhưng mà không có nghĩa là hư cái nhà nào sẽ có cái nhà như vậy nữa. Nên thường thường nói là tử bằng tâm nào sanh bằng tâm đó, phải chăng không chắc. Có nghĩa là chúng ta giống như là chúng ta có nhà này, giờ chúng ta hư cái nhà này rồi mà chúng ta không có tiền để cất cái nhà thì chúng ta có thể cái nhà còn tệ hại hơn nữa. À, rồi nó làm cái nhà, một cái nhà mới sau cái nhà hư đó mà chúng ta tưởng là cái nhà này. Thì nó cũng giống như vậy, chúng ta sanh bằng cái tâm nào chúng ta tưởng bằng cái tâm đó, nhưng mà tưởng bằng cái tâm đó rồi chưa là sanh bằng cái tâm đó. Nếu mà chúng ta biết nước Phật thì nói rằng nếu mà ai nói đoạn kiến là chết là hết thì cái người đó gọi là tạp kiến, mà ai nói là thường kiến, ví dụ mình sanh bằng cái tâm, mình tử bằng cái tâm nào sanh bằng cái tâm đó là thường kiến. Bởi vì nó không phải là do nghiệp mà không phải do từ ta khác, mình cứ nghĩ rằng nó giống nhau như vậy thì nó là một cái thường kiến. Mấy nước Phật nói rằng có thể là mình nghĩ mình từ kiến làm người, mình tục sinh bằng tâm tòa hỷ, nhưng mà có thể là sao cái tâm tòa hỷ đó mình tục sinh là làm người nữa, bằng cái tâm tòa cả cũng có thể là người tâm, nhưng mà có thể là tâm tòa cả. Có thể là mình tục sinh đầu đó là có thể là tâm vô trợ, nhưng mà có thể tục sinh cái lần sau đó có thể là tâm hữu trợ. Bởi vì Đức Phật nói rằng khi nào có thân trợ là có một cái hành động của thân, hỗ trợ là do lời nói của ai đó mình nghe, ý trợ là do tiên nhân hay ma quỷ hay tiên tiên tiến cho mình cũng tăng lên cái tâm thiện, thì như vậy đó gọi là ý trợ cho cái tâm thiện sanh khởi. Và cái tâm thiện đó mình gọi là nghiệp, thì cái tâm quả đó là quả thức duy tái sanh. Bởi vì tâm thiện nó là nghiệp, mình gọi là nghiệp tướng, rồi cái phú tướng đó là một cái tâm tương ứng với cái tâm đó duy tái sanh vào trong hai bà. Nên bình thường quý vị thấy Đức Phật này nói như vậy đó, thì chúng ta thấy rõ ràng đó, là từ cái sự tái sanh đó là do chúng ta, chứ không phải do ai hết. Bởi vì khi mình nói đến các vị ao hán, cái tâm viên tỉnh bằng là không có bạc lấy những cái gì thì tướng đi tái sanh nữa, vì các ngài hết phiền não rồi, không phiền não tham nữa, nên sao cái đời sống này các ngài không còn cảnh gì tái sanh nữa. Còn những chúng sanh đó còn tham mà còn cảnh sắc, còn cái cảnh sắc mà còn nhớ cảnh sắc, hoặc là còn tham một cảnh thinh, tiếng nói và nhớ cái tiếng nói, cảnh trí là hơi mùi và nhớ cái hơi mùi, cảnh vị là cái vị và nhớ cái đồ ăn, cảnh xúc là xúc chạm mà nhớ đến cái sự xúc chạm đó. Cảnh ý, cảnh trí và cảnh pháp thì cũng như vậy. Thì chúng ta thấy những điều đó, nên Đức Phật nói rằng chúng ta còn lấy những cái tâm như vậy đó thì chúng ta còn phải đi thái tâm. Thì khi mình hiểu được những điều này đó thì mình sẽ thấy được những cái người ở chủ thuyết lâm quanh đó, những cái chủ thuyết ồn ào đó, có nhiều lắm thì họ cũng không gì có được là nhiều lắm rồi. Những cái người đắc cơ thì họ mới có những cảnh yên tĩnh, như là họ có tầm tứ chỉ lạc đã mà định tâm sơ thiền,
ví dụ như ác bất tiền tạm pháp chính mình uống sơ tiền là mới có tâm việc gọi sơ tiền. Từ cõi nhị tiền tạm tiền tứ tiền đến cõi vô sắc đó là người đã phải ăn cứu bệnh với tâm tiền. Nên mình thường nói rằng cái gì ấy mà xấu, cái gì mà xấu thì nó sẽ to, cái gì đầy thì nó yên lặng chỗ đó. Có thể chúng ta hiểu như vậy. Rồi chúng ta hiểu rằng một cái người mà họ có thể có tâm tiện ở trong cái việc mà yên tĩnh để nghe hả, hoặc là họ yên tĩnh để thuyết pháp, hoặc là họ phục vụ, hoặc là họ cung chính, những mặt nạn cung chính, thì những cái thiện tâm như vậy đó mới cho ra cái tâm quả thì đã xanh được. Và khi chúng ta hiểu như vậy đó thì chúng ta thấy những gì điêu giao đó, người ta điêu giao cũng từ như vậy đó. Mà mình không hiểu đó thì cái sự điêu giao nó có điêu giao đến suốt đời thì cũng giống như cục đá mà họ nói thật dài cũng không bao giờ gì họ nói là thật dài. Những người đi cầu nguyện cũng giống như là họ cầu nguyện cục đá thành vàng, họ có đi cầu nguyện bao nhiêu đời đó, thì không phải họ cầu nguyện một đá thành vàng cũng gì. Nên thường thường á, có những người mà họ cũng hiểu ứng đó, cũng như là con tôi cũng nói rằng ông đi nghe những người những cái giáo giảng mà mình cầu nguyện hoài, giống như mình xin hoài người ta sẽ cho. Quý vị thấy nói như vậy thì nó cũng có lý, nhưng mà quý vị nên xa một điều là quý vị biết không, con người chúng ta là hỗ trợ, mình nghe người ta nói biết mình cũng giúp mình cho, mình giận quá mình cho, còn là mình thương mình cho, mình tội nghiệp mình cho, mình thấy tàn tật mình cho. Thành ra con người của mình là cái tâm, con người của mình là cái tâm bắt được cái cảnh. Còn cái cục đá đó mà cầu nguyện mà nó cũng thành cục đá, nó phải nó thành vàng được. Cái cục đá là muốn nói rằng con người chúng ta có cái tâm. Nếu mình mà có một người là đi sinh, mà đi sinh mình hoài đó, mình đúc bỏ được chỉ cho, thì đó là khác. Nhưng mà cục đá mà chúng ta có cầu nguyện, chúng ta có thích hay không thích hay đúc bỏ các chuyện, chúng ta cầu nguyện hoài cũng là đá hoài. Chứ không thể nào thành cục vàng được. Cho nên nhiều khi quý vị thấy, nếu chúng ta giữ những cái con giáo mà biết là nó đi cầu nguyện đó, thì nó cũng giống như vậy, cầu nguyện ống tử như vậy, nhưng mà giống như là nó đá thành vàng, họ có nói hoài cũng không giờ thành vàng. Thì chúng ta phải hiểu như vậy. Thì ở đây Đức Phật nói rằng cái gì mà nó phóng nó kêu to đó, thì cái gì thấy xưa cả nay á, người ta dùng nhạc lễ nhạc này kia nọ, đủ thứ những cái nhạc và phóng lên như là tự những điều đó, nó giống như là những gì phóng mà kêu to thôi. Nó không có thực chất. Bởi vì cái tâm chúng ta mà suy nghĩ đến cái tâm thiện thật tí đó, là phải suy nghĩ đúng đắn, thì nó có tâm thiện và nó cho ra tâm quả thì cái thì còn người trẻ thì chúng ta có cầu nguyện cũng giống như là cầu nguyện cục đá mà không vàng, cái cầu nguyện quả thì cũng không được không vàng. Còn cái đoạn 2722 khi ta mong nó nhiều, nó liên hệ đến đích tự biết nên thuyết pháp, tự biết nên nói nhiều. Thì quý vị thấy rằng mình có những điều mà chúng ta nói nhiều rồi, nói nhiều mà nó nói đúng pháp, và nói nhiều mà để tăng trưởng lòng tin. Khi mình nói đến những cái tâm, ví dụ cái tâm đó, một cái tâm tham đó, là một cái trạng thái thích thú, họ nghĩ là một cái trạng thái vui mừng, họ tà là có cái gì sai lầm, vô trợ là mình tự tâm lên, hỗ trợ là có ai đó giúp đỡ thì thân trợ, hỗ trợ, ý trợ, còn tâm tham tâm lên như vậy. Thì khi mình nói nhiều mà liên hệ đến đích đấy, là Đức Phật thầy muốn nói liên hệ đến khác là nghĩa. Cái ngôn ngữ là chúng ta hỏi, chúng ta biết cái ngôn ngữ là cái lời nói, nhưng mà cái ngôn ngữ đó được trình bày sâu sắc là bằng khác là nghĩa. Một cái ngôn ngữ mà nói nó bâng quơ đó, ví dụ như mà chúng ta thường biết con A Di Đà nói đến thực tế đó, như mình nói đến đến ma quỷ con người nhiên mọi má hè, cái đó chỉ là những ngôn ngữ để mà mình nói người này người má, người kia người kinh, người kia người e đê, người kia là người ma bắt, người này cái nọ. Nhưng mà thật sự ra tất cả chúng sanh đều là dân tộc ngũ quỷ thôi, nhưng mà được kêu gọi thì người ta thấy mình, người ta cho mình cao thì người ta nói mình là người điên, người bội, người má bắt, người đen, người ta nói là thật hơn. Theo cái tính chất là cái da đen người ta nói người ta người má bắt, người này kia nọ. Thì những cái điều đó Đức Phật đã biết, đó là những cái ngôn ngữ mà nó chỉ là những cái ngôn ngữ thôi. Hay là nhiều khi quý vị biết rằng Đức Phật này nói cái phương hướng thế định, ví dụ mình nói bây giờ mình là 12 giờ bên kia là 12 giờ đêm, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, thì cái đó là một cái điều mà Đức Phật đã làm. Cái thời gian ở cái mức độ đó được gọi là cái giờ động và 12 giờ là khi mặt trời được tối. Nên thường thường cái thời gian thế định nó thực Phật là đúng thời gian thế định. Phương hướng thế định cũng vậy. Ví dụ mình đứng đứng trước mặt mình hoặc trước mặt của mình quay lại thì đó là sau lưng của mình. Và mình đứng bên đây thì nó đây là bên tay phải, quay lại là bên đây là thành tay phải thành tay trái. Thì quý vị biết rằng những điều đó Đức Phật này biết là chỉ nói đó là một cái phương hướng thế định thôi, chứ nó không có thật. Cái thật của mình nó là gì? Ví dụ sắc thành kinh nhãn là con mắt của mình, nó suốt đời nó làm cho cái tâm nhãn thức lương của nó bị bắt cách sạch. Đó là cái sự thật. Cái sự thật này cũng giống như tất cả mọi người, dù là con người của mình hay là con thú. Con thú nó có mắt nó cũng nhìn cái cảnh sắc. Cảnh sắc là những gì nó thấy được, các thứ màu. Dù mình thấy nhiều thứ màu, nhưng con thú nó thấy màu đen hay là màu trắng như nó có hai màu thôi. Thì nó cũng gọi là thấy những thứ màu. Trên thị trường chúng tôi nói gì đó là đối với lời dạy Đức Phật, dù là con người chúng ta hay con thú nó cũng giống nhau. Trên phương diện là danh sắc ngũ uẩn. Mình có con mắt để thấy cảnh sắc thì con thú nó cũng có con mắt để thấy cảnh sắc. Mình có lỗ tai để nghe cảnh thinh thì con thú nó cũng có lỗ tai để nghe cảnh thinh. Mình có lỗ mũi để ngửi cảnh khí thì con thú nó cũng có cái lỗ mũi để ngửi cảnh khí. Mình có cái miệng để ăn cảnh vị, ăn cái vật thịt đó thì con thú nó cũng có miệng để ăn vật thịt. Mình có thân xúc chạm nóng lạnh cứng mềm thì con thú nó cũng có cái thân xúc chạm nóng lạnh cứng mềm. Như vậy á, mình có tâm suy nghĩ thì con thú nó cũng giống như một con người của mình. Như vậy thì chúng ta mới thấy được đó, những người ngoại đạo họ nói rằng tự thể tạo ra nặng cục đất rồi không còn hà hơi thành con thú, nặng cục đất hà hơi thành con người. Những cái chủ thuyết tóc chuẩn đó nó kêu nó truyền ra như vậy nhưng thật sự không có, nó không bao giờ có sự thật hết. Còn Đức Phật ngày chỉ nói đến cái sự thật là con người có con mắt, con thú có con mắt cũng thấy cảnh sắc. Con người có lỗ tai nghe cảnh tinh thì con thú cũng có lỗ tai để nghe cảnh tinh. Đây là những điều mà Đức Phật đã chân đế sự thật. Sự thật này khi nói ra thì tất cả mọi người cũng hiểu được. Nên khi mà mình nói những ngôn ngữ này thì dù người nào mà hiểu được giống như vậy thì cũng không giống như nhau. Thì Đức Phật gọi là cái chân đế là sự thật mà trong đó có sắc pháp như là thức. Cái thân chúng ta chia ra các thần kinh, những cái giác quan hay là những cái tật mà thần kinh nhẽ nhĩ thủy thiệt thân để cho tâm nhãn thức nhĩ thức thủy thức thân thức nương vào đó để bắt nó cảnh sắc cảnh tinh cảnh khí cảnh vị cảnh thức đó. Thì những cái điều đó Phật thầy nói và người nào cũng giống như nhau. Một cục đá lạnh thì người nào cũng cảm giác lạnh hết. Không phải là người Việt Nam nói cái cục đá lạnh mà người Mỹ nói tuyết nó không lạnh. Tất cả mọi người xúc chạm vào tuyết, xúc chạm vào thân thì cũng lạnh hết. Nhưng quý vị thấy qua những cái lạnh đó, thì dù là người Việt Nam, người Anh, người Pháp, người Đức, người Mỹ, người Nga, người nào mà qua cái xúc lạnh cũng lạnh hết. Chứ không phải là con vật qua nó cũng lạnh. Chứ không phải là con người chúng ta, người Mỹ họ ở đó học lạnh, tất cả đều lạnh hết. Nên nó gọi là cảm xúc nóng lạnh. Đó là cảnh thức, đây là cái gì do chạm vào không gì gọi là cảnh thức. Thì cái đó Đức Phật là làm một cái sự thật. Nên khi một người mà hiểu được cái sự thật đó, đó mình nói đó là liên hệ đến cái đức, là nói đến cái phong chỉ, nói đến cái chân đế. Còn những gì thực tế đó là nói nó mênh mông, nhưng mà cái thực tế đó là những cái điều mà mình có thể không có cãi với nhau. Ví dụ một người quanh ra họ thích đọc tên Hoa, tên Thạnh, tên Hồng, tên Mỹ, tên Pháp, tên Anh, tên Đức gì họ cũng đặt cái tên họ đặt. Chứ mình không nên nói tại sao mà đặt tên bằng cô Tà hay cô Tí. Nên quý vị thấy trong kinh Bổn Tâm mà Đức Phật này có nói cái câu chuyện đó. Ngài có người đệ tử mà đặt cái tên là nghèo bần cùng đó. Mới nói thôi giờ sư phụ chân bỏ cái tên khác đi. Thì ông Thành nói con đi tìm đi cái tên nào mà con thấy con thích con thì con về cho con nội mà thầy đặt lại cho con. Thì ảnh đi tìm mà thấy cái người gì đó tâm tài mà nghèo rất là cao vậy nè, thì đâu có phải cái tâm tài là có tiền đó, hoặc là cái tâm tài này là học tổng hiểu nhiều đó không phải. Rồi cái anh kia là ảnh có tên hay nhưng mà ảnh cũng không có của, ảnh tâm già và ảnh nghèo rất là cao. Thì cuối cùng là dọn về mà thôi, cái tên chỉ là cái tên thôi. Thì Đức Phật, lúc bây giờ như thầy á, thì thầy đã nói con cái tên chỉ là cái tên thôi, người ta đặt cái tên thôi. Ví dụ như cha mẹ con á, mà không có Phật thì cái gì đó đặt trên vũ khí vũ tàu. Thậm chí bây giờ quý vị thấy là những người mà họ tăng con ra họ tin tưởng những sao đê, sao giá, sao dĩ là cái nợ tăng lên những cái con khó nuôi lấy cái tên sao đó đặt. À, dĩ đê giá hay là tên là gì nọ tăng lên những cái tàu hoặc những mặt tốn đó. Họ đặt, nhưng mà chỉ là cái tên là thích họ đặt do cái chuyện cái quan chiến hoặc là họ chở cái sao đó. Đứa trẻ khó nuôi rồi là cái sao đó, tên sao đó họ đặt. Vì chỉ là cái tên thôi, cái con người đó à, có thân thì có sự nóng lạnh của thân, có đau đớn của thân, đó là thành cảnh xúc. Tại nó không đăng thức nó nương vào cái cảnh xúc đó để tạo một sự khó chịu của thân. Rồi cái thân mà vào cái cảnh êm ấm, mà dễ chịu đó là thân thức gọi là. Thì những việc gì mà nó va chạm vào mà nó thân nó dễ chịu đó là gọi là họ là. Đó là sự thật. Thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, thì cái Phật này nói rằng nói đến đích là nói đến cái mục đích của sự thật. Ví dụ Đức Phật này nói rằng cái niết bàn là sự chấm dứt cảnh sắc ngũ uẩn, và chúng ta hiểu được niết bàn là cái mục đích của cái người tu. Vì mình thấy luân hồi sanh tử mình sợ hãi đó, mỗi kiếp mình suy nghĩ lại kiếp nào mình cũng thấy chính xác. Quý vị nào có tự nghĩ rằng mà từ nhỏ tới giờ, bây giờ già 70 tuổi thì mình tiêm bệnh phổi mình đủ thứ bệnh đó, mình nhớ lại cuộc đời mình từ nhỏ đến lớn quá gian nan, quá cực khổ, mình kinh sợ. À như vậy là chấm dứt luân hồi là không có sự thu tỉnh luân hồi nữa, thì không có một sự đau khổ cả đời nữa. Cũng như vậy cái tâm của mình nó không bị liên tục, có lúc mình kêu nó yên tĩnh nó cũng không yên tĩnh được, nó luôn bắt cảnh sắc khi mà cảnh sắc nó va chạm vào nhãn thân, nó luôn bắt cảnh thân khi mà cái khí nó va chạm vào cái phù tịnh trong cái lỗ tai, nó xúc chạm cảnh khí do cái hơi mùi nó va chạm vào lỗ mũi, xúc chạm cảnh vị là khi mà vật gì đó để lên mũi chúng ta, và thân cũng là xúc chạm cảnh xúc, nó luôn là như vậy. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta thấy những gì mà Đức Phật đã ghi nhận cái mục đích mà nói đến khổ và diệt khổ, mà nếu chúng ta hiểu được khổ là gì, khổ của sự hiện hữu của chúng ta. Nên thường thường mình thấy Đức Phật đã nói về một cái người tu mà suy nghĩ về những cái thiên sứ đó, là một người già, một người bệnh, một người chết, tại nhiên hết điều xanh. Chúng ta thì có thể thấy người già, người bệnh, chúng ta có một cái suy nghĩ, chúng ta thấy một lương đích, thấy dễ thương thôi. À, còn Đức Phật này nói rằng những kiếp luân hồi này ngày thường suy tư đến cái sự sanh ra có một cái thân thì bắt đầu có sự khổ nó kéo dài 70-80 năm, và đến lúc một già có cái sự khổ của người già, có cái sự khổ của người bệnh, và người chết thì có sự khổ của người chết. Ngài nói lên cái sự thật đó, và ngài nói như vậy mà ngài nói rất là nhiều, 84.000 pháp môn trong 21.000 pháp môn tạng kinh, 21.000 pháp môn tạng như định luật, 42.000 pháp môn tạng luận. Nhưng mà liên hệ đến mục đích là cái sự chấm dứt cái sự tà kiến, chấm dứt cái sự phiền não, đoạn tận cái sự sanh hữu, là ngài nói liên hệ đến những cái gì, là những cái pháp chấm dứt cái sự đau khổ. Và ngài nói lên cái sự luân hồi của tất cả chúng sanh, luân hồi là như vậy, cái sự chấm dứt luân hồi là như vậy. Khi mà nói liên hệ đến cái mục đích đó là liên hệ đến pháp ý nghĩa, cái ngôn ngữ để diễn đạt. Khi một người nói mà không có liên hệ đến đến mục đích đó, là nói những cái gì ngoài cái chân đấy, nói về những cái gì đó mà hơn thi phú quỷ mỹ, làm cho cái tâm hồn người không có hiểu được, thì những cái lời nói như vậy đó, dù có nói gì bao nhiêu nhưng cũng không làm người ta giác ngộ được. Thì Đức Phật này mới nói đến cái bị biết mình nói nhiều mà có liên hệ mục đích. Có nhiều người họ nói nhiều nhưng mà họ không biết liên hệ mục đích. Và bây giờ thì tới cái đoạn cuối cùng, chúng tôi xin giảng cái đoạn cuối cùng nữa, mà chúng tôi đến giờ này chúng ta cũng chưa thấy từng đoạn đoạn toàn. Cái đoạn 723 A biết, biết tự chế, A biết không nói nhiều, vị ấy là ẩn sĩ, chúng đáng là ẩn sĩ. Thì cái đoạn này chúng ta thấy Đức Phật này, nên thường thường quý vị nghe thông tin đó, như là ngày Đức vua Ba Gia Xí, Đức vua những vị vua mà ở những cái vị tỳ khưu đó, cái vị đó nói ngày đại vương, lúc nào đại vương hiểu, đại vương nói với tôi không có, là đại vương không hiểu. Để tôi khỏi nói mà đại vương khỏi ngồi nghe,
Vậy tôi cũng mệt mà tôi cũng mệt nữa. Thành ra quý vị biết rằng đối với các vị A-la-hán, các vị đã nói mà mình hiểu thì các ngài mới nói. À, còn lúc mà ngài nói mà mình không hiểu đó, thì ngài mới nói rằng nếu mà nói vậy thì ngài cũng mệt mà tôi cũng mệt. Thôi, nếu vậy không có lợi ích gì hết á. Và đó chúng ta biết rằng một cái người mà họ nói mà họ biết họ nói đó, là họ thấy được cái người nghe có được cái tâm mà gọi là thọ tưởng. Họ là có một cái cảm giác đúng theo pháp, tưởng là có một cái sự kinh nghiệm đúng theo pháp và khi kinh luật cái pháp nó trình bày. Còn nếu mà cái người đó có tâm như vậy là họ tiếp thu được. Còn những người họ là tâm không có tiếp thu đó, là mình nói mà họ suy nghĩ chuyện khác, cái cảm giác của họ ra một cái cảm giác khác, họ tưởng nhớ một cái gì chuyện khác. Như vậy mình nói rồi họ nghĩ gì hết. Như vậy là họ có một cái loại cảm giác, một cái loại họ tưởng nào đó, nhưng mà liên hệ đến những cái pháp phóng dật, những cái pháp bất tiện. Nên khi là ngày nó ở như vậy đó, thì ngày cũng mệt, mà cái người đó ngồi cũng mệt. Nên bình thường cũng chỉ biết rằng những cái việc bị mà mình nói mà mình biết người ta nghe được đó, mà bình thường mình thuyết pháp, mình nhìn vào người ta đó, mình biết người ta có thể nghe được lời nói của mình. Còn trên đây thì rất là khó, cũng biết được một phần là khi mà họ có nghe, họ tập trung, họ nghe thì có thể cho mình một cái tín hiệu là biết họ tập trung, họ nghe. Còn nhiều khi mới nghĩ rằng không có nhìn mặt họ đó, mình rất là khó biết. Còn là nhiều khi mình nói, mình hỏi họ đó, mình biết họ có tập trung, họ nghe hay không. Và họ nghe mình nói, họ có hiểu hay không. Nhưng mà trong cái nói chuyện thì rất là khó cái gì. Rất khó. Và nó khi một cái người mà chúng ta thấy rất là nhiều những vị thị phu đó, luôn cả những vị thánh A La Hán đó, từ ký pháp của ai đó, các vị đã từng nói như vậy ông có hiểu không? Nếu mà đức vua không hiểu thì thôi nghĩ đi, đức vua về được khỏe là tôi cũng không có thấy mệt. Còn nếu mà tôi ngồi đứng nói tôi cũng mệt, mà ngài ngồi ngài ngồi mà ngài nghe là không hiểu là tôi cũng mệt. Còn nếu chúng ta thấy chúng ta thấy rằng Đức Phật đó là ai biết tự chế, biết tự chế là biết dừng lại, biết dừng lại của thân, của khẩu, của ấn. Ví dụ mình biết dừng của thân đó, là thân mình nó sắp thanh động tác tại do biết dừng lại của khẩu là không có án thân vật chi dệt dẫn như ít, biết dừng lại của ý là không có tham bén thân bén là vật chi hết. Như vậy mình biết tự chế tai chân mắt mũi, mình biết tự chế lực căn thu thúc thanh tịnh đó, thì bắt đầu biết tự chế, mình biết và biết tự chế như vậy. Ai biết không nói nhiều bị ấy là ẩn sĩ, tính đáng là ẩn sĩ, bị ấy là ẩn sĩ đạt được thành ẩn sĩ. Thì thường thường chúng ta thấy Đức Phật ngày mới nói một người tu tập đó là đừng tắt một tấm là nói mang như chánh pháp, mà yên lặng như chánh pháp. Các người nói đó, các người nói theo pháp, còn yên lặng thì yên lặng theo pháp mà không tự trường mình. Chính vì như vậy nên mới gọi là ẩn sĩ, mà gọi là tính đáng ẩn sĩ và đạt được cảnh ẩn sĩ. Khi mà mình thẩm thấu như vậy đó thì mình mới đạt được. Còn khi mình chưa thẩm thấu thì mình không có đạt được. Mà chính vì như vậy đó, nên ai biết tự chế, ai biết tự chế, tự chế là tự chế tất cả và cái sự mà gọi là không làm phiền mình, không làm phiền người. Bởi vì thường thì thấy là một người mà biết được như vậy đó, thường thường là những vị này là những bậc chánh nhân nhất, những cái vị mà biết được những cái điều đó đó, cái tâm của người đó nó trở thành một cái sự thẩm thấu cao tột. Biết được người thì thường thường gọi là tha thâm thân, tâm mình biết thâm người. Qua cái cử chỉ hành động mình có thể biết được tâm, nhưng mà những vị mà có tha thâm thân là vì đó biết được cái tâm mình đang nghĩ gì. Và những cái vị mà ẩn sĩ như vậy đó, những vị đó có thể đạt được thiền định, được thần thông thánh trí, được đạo quả. Bởi thường thường một người mà yên lặng thì họ biết cái tâm của họ, biết được cái tâm của người khác, họ biết được cái phương pháp để điều tâm của mình và của người khác. Và chính vì như vậy nên Đức Phật mới nói đến cái sự ẩn sĩ này như vậy. Ẩn sĩ là cái sự yên tĩnh của mình, và từ cái sự yên tĩnh đó mình thẩm thấu được, mình biết được sự yên tĩnh. Còn biết chúng sanh cần sự yên tĩnh như thế nào thì chúng sanh sẽ đạt được sự yên tĩnh. Và chỉ có những cái yên tĩnh mới có sự yên tĩnh tốt được. Chứ còn nếu mà không hiểu được như vậy thì không có thể nào đạt được sự yên tĩnh đó. Thì
hôm trước thì chúng tôi giảng còn chưa lại từ cái đoạn đoạn 7:15 cho đến 7:23 thì chúng tôi về chúng tôi giảng bây giờ thì chúng tôi cũng giảng hết rồi, chúng tôi cũng rất khô cổ. Thôi thì bây giờ chúng tôi cũng định cái chuyện giảng như là chúng ta tuy nhiên cái phần của chúng tôi cũng ta cũng phải cố để chúng ta cũng phải mời cuộc đoạn chi tiên bây giờ chúng ta biết cái gì. Bây giờ thì mình cũng có cái quyền vào thôi chứ còn không có không có gì mà không biết là chúng ta cái quyền á với chúng ta cái quyền và thức máy không biết chúng ta tự nhiên là thức máy không? Nếu chúng ta tự nhiên không có thức máy thì gì mở mở bảy điều mà chúng ta đi đẳng hôm qua đó chúng ta nghe lại để đây còn ba điều nữa chúng ta đẳng nó vào nó đẳng nó còn một phần nữa thì chúng ta mở bằng chúng ta nghe rồi bây giờ chúng ta đóng quân là gì từ hôm nay chúng ta cũng không nhắc lại.
Dạ, sa thú năm hai. Con xin thay mặt đại chúng thông tin thành kính thành lễ tri ân thượng tọa Pháp Đăng và từ bi thuyết giảng ngày hoặc ngày hôm nay rất là sa thú. Dạ, con thấy tín hiệu của thượng tọa Tế Quyền nhưng mà đếm âm kinh. Dạ, năm ngày hôm qua. Dạ, con xin tri ân sư. Dạ, đúng rồi, tại vì sư đã giảng hết hai trọng năm. Như hôm đó thường tại cây siêu cũng được mà thôi. Bây giờ chặn hết tài luôn để qua năm mới thì chọn bài mới. Và con cũng xin bật chế thường tạo Pháp Đăng là ngày hôm trước cho con nghe. Dạ, con nghe ở thường tại cây siêu cũng mới định giảng trừ lại hai câu. Nhưng mà sau đó thì nghe hết năm thì thường tỏ thì chưa cũng giảng hết bài rồi. Dạ. Con nghĩ là thường tỏ giặc nặng có cái gì đó là không có thể vào tạo đạt càng được nên chưa không vào thôi. Nên bây giờ thì không có dạ không có thường tỏ giặc nặng cũng như chưa thường tỏ giặc nặng cũng chưa có vào cũng như thường tự tại tiêu và con kính bạch thường tự tại quyền con có một cái đề nghị của một của vài vị Phật tử đề nghị với con có thể nói lên đây để quý ngài chỉ dạy được không, nếu được thì con xin xin nói cái ý kiến ra và trong khi khoảng thời gian trống nhà thường tòa Pháp Đăng, thường tòa Trệ Quyền tư tưởng cũng như tâm đức với ngài có thể dạ được dạ và con một kinh nghiệm dạ con tri ân với ngài. Dạ tại vì ngày hôm qua ở trong đạo tràng lớp học Bích Thá Tâm Má này sư Giác Đẳng có nói về vấn đề những cái việc mà đạo Phật phát triển cũng như những cái đạo khác thì có một vị Phật tử nói chuyện với con cũng như trước đó cũng có vài vị nói là con nói thì đây là nói với tiếng Trung chứ con không phải là ý kiến của con hoặc của một vị nào và nói là Phật giáo của mình về cái vấn đề quyên tiền thì không có được tốt cho lắm. Có nghĩa là sao? Ví dụ như bên Phật giáo Tây Tạng mỗi lần người ta có một cái cuộc kêu gọi xây chùa hoặc là một việc gì đó thì Phật tử người ta gửi tiền đến để người ta cúng dường vào những cái cuộc lễ đó thì có hồi ăn. Có nghĩa là
người ta không cần chùa hoặc một vị sư nào có thể mà tri ơn hay gì hết, nhưng mà ít nhất cũng phải cho anh ta có một cái hồi âm. Tôi đã nhận được tiền của cô hoặc của anh hoặc của vị này bao nhiêu tiền như vậy, thì để cho người ta mới có cái lòng phấn khởi khi mà nghe quyên góp á, thì người ta sẽ quan hỷ hơn. Còn bên đã nói chung là bên Việt Nam, không biết ở bên nước ngoài trong thì con chưa rõ lắm, nhưng mà ở bên Việt Nam và bên chùa nước ngoài này cũng con cũng không rõ lắm, nhưng mà cái điều này nói thì con thấy cũng là đúng. Và tại vì người ta nói người ta gửi tiền về Việt Nam để người ta cúng chùa xây dựng hoặc làm những cái lễ hội này, người ta không nhận được một cái hồi âm nào hết, thì người ta không biết rằng cái số tiền này có quý sư có nhận được chưa. Và người ta rất là hoang mang, và người ta không biết cái việc làm phước của mình có đến tay quý sư hay không. Dạ, đây là đề nghị của một vậy. Vì thực sự nói với con thì con định là ngày hôm nay khi mà có từng tội dắt đẳng vào trong ban điều hành thì con sẽ đi em những cái ý kiến này lên con cung thỉnh thượng tọa nói trong cái room này ngày cuối năm. Nhưng mà hôm nay thì thượng tọa vì một lý do đặc biệt không có vào đạo tràng, con mới hết tiết to rồi, nhưng mà mái con giật, mái con nó bị sao á, mấy ngày nay nó giật con đi mệt luôn. Dạ, nó rất là to rồi, như vậy có mở lên được nữa không. Dạ, con cũng hết vị này đến vị khác để con chỉnh cái máy con cho nó to hơn, nhưng mà không biết sao. Dạ, con nói là hết hơi luôn đó. Dạ, dạ, vì không biết ra con nguồn đức hạnh nghe rõ, làm ơn chót cái ý của lực nhập hình lên dùm cho quý sư, nếu quý sư chưa nghe rõ. Và Phật tử đề nghị Phật giáo của mình khi nhận được tiền tịnh tài của Phật tử cúng dường thì hãy cho một cái hồi âm để sau này có những sự kêu gọi thì Phật tử người ta quan hỷ hơn. Trời, con thấy bàn tay của thượng tọa phát tâm rồi, con chính nhân mất thế nào, mẹ con mở to quá mà nó phải giọng lên.
Rồi, nghe rồi. Dạ, thật tỉnh thì đúng ra là phải nên báo cho tự biết, nhưng mà thật sự bản thân sư không bị hỏi thì sư nói thật sự là tôi xin lỗi cái gì. Có nhiều khi sư cũng nhận được, có nhiều con nói sư lời sư lên thì báo cho con biết. Mà cho tới bây giờ con nhiệt tình nhắc thì sư cũng nhớ là một hôm trước có ai đó gửi nói sư nhận thì sư bảo, tới giờ cũng chưa báo. Cái gì thấy khổ như thế là rất là nhiều việc. Do chỉ nhớ giảng thôi chứ còn đâu có nhớ vụ đó, mà nhớ vụ đó thì chắc là nhớ vụ đó hoài. Thành ra có những lúc nói thì thật cảm biết tôi cũng vẫn nhận cái điều là có nhiều cô đó là nói sư ơi sư dùm ơn sư nói gì cho con đi một lần, sư ơi dùm ơn nói gì cho con hai lần thì cũng quên mất tiêu rồi. Ủa gì biết rằng á tôi cũng nhận điều này bản thân sư đó chứ còn sư không có nói ai hết á. Nhưng mà thật sự á thì nhiều khi á thầy nói ra sư ơi con cho chuyển tiền đó, mình cầm tiền mình xài rồi thì xong mình chứ cũng quên mất tiêu cũng không nhớ nữa. Nhưng mà thật sự ra thì có lẽ là nhiều khi nên thông báo lịch sử cái điều đó thì cũng chấp nhận rồi, chấp nhận là cũng nữa là nếu mà ai đó cúng dường rồi mình nhận được mình xin hồi âm cho người đó. Nhưng mà thật sự ra có nhiều lúc cố giữ thôi. Chúng tôi nhớ là mấy lần gần đây là có nhiều người nói với tôi, chúng tôi không nhớ được, nó thật sự mà không nhớ. Có lẽ là từ nó không có thời gian nhiều đó, rồi nhiều khi mình chỉ vô mình tập trung mình giảng thôi chứ thật sự ra cũng không có ai đặt vấn đề này với mình đó. Nên bữa nay thì thấy cuối năm rồi, ngày Tết đến rồi, nên mình nói cái điều này thì chúng tôi cũng nghĩ là cái người nhận mà gửi về cũng rất là khổ cho thay chúng tôi biết đó. Mình nhận mà mình về mình gửi mình không nói cũng rất là khổ. Nhưng mà thật sự ra nhiều khi á thì tiếng gì biết rằng với bản thân chúng tôi thấy đó, nhiều khi chúng tôi lô bu tối ngày lô bu công việc này như nọ đó, rồi lớp dạy cho mấy chú tiểu học, rồi lớp chùa, lớp Phật tử, rồi lớp gì lễ này quay về rồi. Lên trên con có rồi mở ra để coi bài rồi. Tới giờ giảng xong rồi. Giảng xong rồi cũng mệt quá rồi. Bóng rung xong rồi người ta tăng tới giờ để nghỉ thôi. Còn đây chúng tôi cũng đồng ý với cô Lan Nguyệt là khi nhận được thì nên nói. Lúc trước thì thật sự lúc mà lên trong có nhiều khi vừa nói có Phật tử vừa chát đấy, thì là chị nói gì với cô đi cho con đấy, chúng tôi nhớ. Nhưng mà nhiều khi cũng nghĩ rằng á, bữa hôm đó lên mà không gặp cô đó thì thôi, thì mấy bữa sau tôi quên mất tiêu rồi. Chúng tôi quên mất tiêu rồi, chúng tôi cũng không nhớ nữa. Nên giờ có một mình nói chúng tôi nhớ rằng mấy lần gần đây đó có nhiều người nói chúng tôi đó, nhưng mình nói chúng tôi là nói cho Phật tử biết rồi chúng tôi quên mất tiêu rồi. Chẳng ví dụ như lên râm mà nó từ bữa nay thì nói cho cô đó biết là tôi có nhận tiền dùm cho con đấy. Chát trên đây thì có lẽ là cái nói liền. Nó giúp đỡ là mình nhớ liền. Còn nhiều khi mà qua một hai bữa nhiều khi thì mình không nhớ, mình lên mình giảng, mình cứ coi bài mình giảng. Coi bài giảng xong rồi mình xuống mình cũng mệt rồi. Cũng không có nhớ nữa. Thành ra quý vị biết rằng với hai không thích. Với hai là nhiều khi mình lâu lâu mình nhận lần, nhiều khi mình cũng không có để ý nữa. Nhận đưa thì nhớ có nhận vậy, nhưng mà nói tên ai thì cũng quên mất tiêu. Nói tên ai cũng quên mất tiêu, với nhiều khi lên đây là gì là chát đó. Từ giờ tìm ơn tôi nói câu đó, lúc đó gì thì còn có thể nhớ được. Mà nếu mà nói xong nó làm sao mình nhớ được. Nếu mà chúng tôi nhớ thì chúng tôi quá tài thì còn cái học luôn nhiều lắm mới nhớ. Chứ còn chuyện mà nói là mình nhớ cũng khó rồi. Cái gì rồi nhớ được, nghe nói người ta nói là mình nhớ được cũng giỏi đó. Chúng tôi nghĩ cũng rất là giỏi. Thì sau bây giờ á, chúng tôi cũng đồng ý với con mình là nếu mà ai gửi thì chúng tôi phải trả lời hồi âm. Cái đó chúng tôi cũng đồng, rất là đồng ý. Nhưng bây giờ chúng tôi xin chỉ yêu cầu là như vậy thôi. Chứ còn riêng bản thân chúng tôi đó, chúng tôi nghĩ rằng các vị thượng tọa, các vị ẩn sư thì ai cũng cần chuyện này hết rồi. Tôi nghĩ là nếu mà một mình mà nhận của ai đó gửi về 50-30 chỉ cách, thì nếu gặp chúng tôi nói tôi nhớ, thì nhắc dùm, tôi nói những cái câu đó dùm, thì chúng tôi sẽ nói. Chứ lòng mình khi á, gửi về rồi ai đó chuyển qua, chuyển lại rồi nói, chúng tôi không có nhớ được. Chúng tôi cũng có mấy lần tôi có tính đưa mà nói chúng tôi không nhớ. Rồi nhiều khi mấy bữa xa hỏi là chúng tôi nhớ, chúng tôi nói ở chung không, tôi đưa nói cô là cũng vừa, giờ tôi cũng nhớ nữa. Với hai thì thường cũng chỉ biết là nhiều khi á, gặp thì nói qua chút xíu rồi thôi, chứ không có phải là ngồi mà nhiều khi đưa xong rồi cũng lô bu lễ, lô bu chuyện này chuyện kia, nên đâu có phải ngồi yên tĩnh đâu. Thành ra cũng rất là khó nhớ. Bây giờ thì con thấy tư tưởng ra tay rồi, nhưng mà mà tin với Thích Việt Quỳnh là nếu mà sao được ai mà mình chuyển về đó thì tôi lên chiếc chát. Chiếc chát thì em qua tôi ơi, tôi nói dùng cô để dùng cái chiếc đó đó. Thì tôi chiếc chát qua liền. Thì là có nhận rồi. Chứ còn nhiều khi á cũng biết cái gì đó cũng rất là khổ. Bởi vì tiền bạc là rất là khổ. Rồi khi mà ai nhận mình không chuyển á thì hoặc là mình chuyển rồi mà không có hồi âm, nó cũng là cái nỗi khổ của mình. Chúng tôi cũng hiểu được điều này, tại vì bản thân chúng tôi cũng thường có làm chuyện đó. Nên nhiều khi chúng tôi có lúc trước mà gửi thì chúng tôi để chia cho các vị giảng sư đó, thì chúng tôi cũng nói với các vị giảng sư lên chịu khó hết cái chuyện đó nói gì cho tôi là có nhận tiền rồi. Cái điều này chúng tôi biết, nên những vị tha là chúng tôi cũng hiểu. Cái điều đó có lẽ là mấy vị giảng sư bị nặng cũng có hết, các vị giảng sư cũng có. Bây giờ thì có nói như tưởng ra tay không, thỉnh cái sự.
Nam mô A Di Đà Kinh Phật Diệu Tạng Kinh Thế Tạng Quý Phật Tử. Quý vị có nghe tôi nói không ạ? Có ai nghe tôi nói không? Cảm ơn quý vị. Sáng hôm nay có dịp các vị nói sư Giác Phật đang cùng tôi nói thì tôi cũng có nhắc đến điều này. Không biết có ai gửi tiền cho tôi không, tôi không biết. Nhưng mà tôi biết có cái là cô qua 18 và chàng ấy là có gửi cho tôi cái dao cạo tóc, bây giờ để Đức Huyền Hạnh gửi dao cạo tóc mà không biết ở sợ ai, mà giờ này nó ở đâu tôi cũng chưa biết nên tôi lên thông báo thì trong ai thì anh kia cái giao cạo mà giờ để Đức Minh Hạnh gửi cũng vừa cho cô ông em cũng xin được tốt á, thì có gì gửi với tôi với cô giờ tôi cũng biết ai rồi, còn cái chuyện về mà tiền bạc tinh thần liên kết cái đó tôi cũng biết, ông nghe nói tôi cũng biết bình lâu rồi. Tôi không có để ý đó, còn bây giờ chỉ được nghe có mấy người chết nói cái con giật cao, tôi không biết, vậy hôm nay thông báo nhưng ai có gì con giật cao trả lời cho tôi để chi chủ còn hỏi cho nó có, mong là tôi nói phản tôi trả lời là không chịu được. Rồi bây giờ lại trước chuyện là mới, còn giờ về chứng hồn đó tới giao thừa của Tết Tây, ngày chúc cho chư tăng Phật tử chuyện tính hành giả luôn được sự an vui, tu hành tinh tấn, bước qua năm mới thì gặp được nhiều cái thắng lợi, kết quả mới. Nam mô Bổn Sư Thích
Ca Mâu Ni Phật. Dạ sao Phật sư xin kính thưa thầy và các đại sư chủ, từ khi tiếp nhận năm mới kính chúc các sư chủ sự tu tập thành công. Cũng từ những công việc của một năm mới là cùng khai là trong Phật pháp như là chỉ chỉ được cứu bệnh những kinh nghiệm nhiều trong cái năm 2015, cũng như để cho tất cả chúng ta cùng nhau tiếp tục cái sinh hoạt để làm việc Phật pháp trong một năm 2015 là được tiên vui được tốt đẹp. Đã xin ý kiến về cái việc chuyển tiền hoặc nhận hay không. Có thật mà nói thì tính thú vị như tưởng họ đang nói cái việc mà chia tay á, quý vị nhận lời lợi cúng chỉ là một cái nhân ký giới hạn lâu lâu như vậy thì có thể nói rằng là quá thật thì có việc báo có việc cũng không báo chứ không phải là không. Còn việc mà nói rằng có sự so sánh rằng tại sao Phật giáo Việt Nam cái sự như vậy thì cái điều này thì cũng hơi bị nặng nề, bởi vì thế giới tự nhiên nó là một chương trình lớn. Cái chương trình này, ví dụ như xây dựng cái chỗ chùa nào đó thì cái trách nhiệm của vị đó phải đó được chắc chắn có, chúng ta nhớ được chắc chắn có, không phải là không biết. Chúng tôi sẽ nói một cái đặc biệt ở cái vùng địa ở rừng cái quỷ một số người ta hùng thuốc đó là khi là chúng tôi đi điều tra qua cho sư phụ từ xưa thì sư phụ từ xưa nó xuất hiện từ vào không trong một thời gian, cho nên nhiều khi cái tiền nó tới nhiều với một số tiền chẳng hạn như là vài mấy chục khi một hai trăm thì cũng là tiền đó, nhưng điều mà như khi dồn đó để đó đến một lúc thì cũng dường cho các vị. Chứ còn sự thật nếu như là một cái việc lớn mà ví dụ như cái số tiền nó khá hơn thì sự thật khi chúng ta gửi đến một người nào thì chúng ta đã tin tưởng người đó. Chúng tôi biết quý vị nghe chúng tôi nói không, thì quá thật thì cái tiền đó thì nếu như không nhận được thì nó là chuyện lạ. Thì quý vị tin tưởng một người nào thì chúng ta gửi đến một người đó, cái đồng tiền tin tưởng rất thích. Còn quá thật ví dụ như chuyên tăng không nhắc thì cái người mà chuyển nó thì chuyên khó cho người chuyển, thì người chuyển nó nhắc chưa tăng nhiều. Chứ còn nếu mà chúng ta như cô Ngũ Đức Hạnh mà nó nghe rằng nó rằng sao Phật tử ta so sánh với cái ở bên Tây Tạng như vậy, thì điều này chúng tôi không chấp nhận. Nếu ai nói như vậy thì chúng tôi không chấp nhận. Bởi vì sao? Thì giả sử như trong cái vụ đi thiên đàng dần dân cái suy tưởng, mà ví dụ như suy tưởng trước khi suy tưởng không lên trong sinh ngoại thì làm sao suy tưởng ngắn lại được? Thì ví dụ như là sản xuất sư phụ thể siêu tinh từng khó ra thì chúng ta lại đến như vậy thì từng khó căng vật quả và từ xưa hay cả chúng tôi đấy như là cái suy tưởng mà báo thú vị như vậy thì đó là một cái lời, đó là một sự khả năng. Chứ còn với nhiều khi có những người có những gì mà không còn không sinh hoạt thường lâu lâu như vậy thì làm sao mà người ta trả lời. Đây cũng là một điều mà chúng ta cũng kinh nghiệm là một. Vì thứ nhất, vì thứ hai nữa, nó phải là số tiền định vị để làm một cái gì đó mà định vị ở đây chỉ không có đó, có số tiền nó cá một chút xíu. Chứ còn ví dụ như là vài ba chục đồng thì cái đó là một cái vấn đề. Là tất cả là số tiền chính chúng tôi là người vận động kêu gọi mà để xây cấp này cho tới việc một đồng, hai đồng, một trăm, hai trăm, một triệu, hai triệu, cho tới nhiều, khi tôi đọc hết, không có sót một ai hết. Cái đó là nếu như là một người mà chúng ta gọi tức là đứng ở phía đầu mà có tính vận động tiền hay là có một sự chuyển giao tiền, tất cả các thứ đó đều có một ý thức ý niệm như vậy. Còn quá thật, coi như là mưa rào thì rông dậy nơi, thì phải nói rằng là mưa rào đó cũng tùy duyên đó, chứ không phải là chúng ta có một sự cúng dường một cách đều đặn, tức là ví dụ như hàng tháng, hàng năm, hàng tuần, vân vân, mà sẽ không nghe một sự nói về mình hết, chỉ là nói một chuyện khác. Và đây thì cái nói trên tinh thần khác nữa thì như là chúng tôi cũng có cái một bài tính tri tăng ở trong tôi cũng đồng ý chuyện này. Cái việc đó với tri tăng nó là một cái việc không phải quan tâm nhiều, cho nên chị Phật tử sẽ là người cụ thể. Khi là không quan tâm nhất, khi mà đã chuyển giao thì trước hết nhất là chúng tôi có tin tưởng một gì đó thì chắc chắn rằng sự tình đó nó phải đến, nó sẽ đến vì đó. Cũng như rất là nhiều lần nhờ chúng tôi làm một lần chuyển giúp cho chỗ này chỗ kia, thì sự thật ra thì cứ chuyển ra này thì sẽ biết, nhưng biết đến chúng tôi phải để Đức Thanh Hạnh đã có cái sự tin tưởng rất nhiều như vậy rồi. Những người mà chuyển gửi qua để Đức Thanh Hạnh thì cũng tin tưởng để Đức Thanh Hạnh. Ví dụ như vậy đi, thì bây giờ ví dụ như chuyển qua cho cô Lâm Nhiều, chuyển qua cho cô Nhiều Quỳnh, chuyển qua cho cô Mùa Đức Thanh Hạnh, hay cô Ngô Thị Nữ, tất cả quý cô sẽ có trách nhiệm. Mà những người đó, những người thân mình báo cho thì vẫn cũng dù chi sử thì cái sĩ sử báo cách cho cô. Hoặc là nếu như không nghe thì một vài ngày lên học sĩ sử hay là một khó khăn từ học sĩ sử hay tất cả chi tăng thì chúng ta chỉ nhắc lại là cách sư đã có nhiều như vậy và lễ là chúc phúc như vậy là hết rồi. Chứ bây giờ muốn như thế nào mà muốn báo, bây giờ nghe thấy nhiều khi người ta cúng, người ta cúng mà không ngâm nó báo mà cái người nào và để các sư tu, chứ các sư bây giờ là cứ canh các báo hoàng sư cũng thay đổi là hai cho nên đây là người dùng mà chúng ta cũng dùng và chúng ta đã có một công đức. Giờ cái lý thứ nhất, cái lý thứ hai nữa cũng bao nhiêu người chết chung mà chúng ta chỉ ra nó cũng là chưa tăng, ít nhất cũng là chưa tăng giảng thuyết không đi giảng sư không, hay là những người là điều học trong trong những là những người ít nhất được chi tăng và chưa còn sự biết nhiều, thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải khéo cách là nếu như cô như quỳnh gặp gì những tình huống như thế này, chúng ta khéo cách để chúng ta nói chuyện cho người ta nghe, là chứ không phải cái gì mà cũng chắc báo cái đông mình sinh hoạt pháp, chứ không phải bằng tính là chúng ta có thể trình bày ở đây nó có một cái gì buôn bán nội sát gì đâu. Thì tất cả chúng ta đồng ý, đồng ý chỉ được cái đó rồi. Vì vậy cho nên đây là một điều mà chúng ta hết sức thiết kế suy nghĩ và có kính tỉnh là khi cũng tiếp tục mà để nói cái này cho nó rõ, chứ mà tôi tưởng mình không có mình nhận xong mà không có bác các không báo gì hết thì cũng cả và có kính là đi cái tỉnh sự thật.
Biết là hôm đó cái con dâu cạo đó là gửi siêu chí tình, nhưng mà có lẽ là người ta không cho nhận đi bởi vì lên lớp ba hay là đem con dao hay gì hay như vậy là chắc là siêu chí tình gửi không được và mấy sư cũng không dám mà mang theo, hoặc có gì nào mà mang theo mà thế nên là đi bỏ lại cái phần khác như ông quẹt hay gì thì cũng có nên chuyện này không có gì là mắc. Thì tôi nói đùa khi nãy là con còn giàu sao tới giờ không thấy nó về, nhưng mà theo hồi thời của đại Đức Minh Hạnh á thì đã gửi chi tình, gửi chi tình rồi thì chắc chắn là chi tình sẽ nhớ được đó, nhưng mà chắc là không đem lên bài tượng đâu nên chắc là bỏ lại được không. Cái đó là có cái lòng trên Đức Minh Hạnh cũng như cô mà vợ ngày tám á, có lòng ngày chơi ở đây thì cũng có đồ cao, ở Trung Quốc cũng có mua mỗi lễ như vậy, ở Duyên Việt chúng ta chụp cái thứ mà bằng cao đó rõ, xung quanh là cao, chỉ giờ là mình có cũng cả bó là cậu biết thì nó hết rồi chết chết cũng chưa hết à, mà về cậu bây giờ là mình bỏ chứ không có thấy con vật cậu gì bất công. Cái đó là cũng như kinh nghiệm sau này à, những việc gì mà mình đi tính cách thì mình bài là không cho đó không nên ngăn theo. Tôi cũng nhớ khi đi mà Trung Quốc thì chị tư của tôi ấy, đi bỏ theo về thì con dân nhỏ nhỏ đi chắc còn họ cũng quăng lại à, thì chỉ cần như thế này làm gì hơn bỏ chơi thì chẳng muốn xài thì cũng có nó xài thì dân nó ăn mà cũng cho được theo để cấm mấy cái đồ đó tới đến các nhà vũ khí là để được khủng bố mà hay là thành ra cấm mà để mình không khủng bố nhưng mà tới được cấm khủng bố phải cấm chung đành phải chịu thôi. Nên nếu mà dân nhỏ chắc còn không được không nhiều dầu cạo nó kém nó thì ta không có chơi lên vai chắc là còn ở gì thì biết tên là gì đó hay là có khi ra tới thị trường được quăng xuống dưới cọc rác cũng có nhưng không có gì đáng ngại chỉ là đùa thôi mà chứ nhà tuy nhiên là nói nữa là chợ trong cái chỗ kia tăng mà có đi bên chùa chưa nhiên về tại nghe nó cũng hơi thắc mắc rồi gì đi qua đó không biết sự chi tiền gửi gì nào nhưng bây giờ đâu rồi tại Đức Minh Anh cũng nói gì là tôi biết được bây giờ không có mang đi được rồi thì trở lại để đi tăng quan hệ
dạ, sa thú làm thai. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân tri tưởng thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Tuệ Quyền đã quan tâm đến chúng con. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Lộc Nhật Quỳnh không? Cho Lộc Quỳnh một chứng muốn hiểu ạ. Dạ, cái nếp Lộc Quỳnh nó đen thui rồi nó quậy quá mấy ngày nay. Thành ra nhớ trực lợi cái nếp Nhật Quỳnh này nó còn màu. Nên là giờ cái nếp Nhật Quỳnh rồi nói Lộc Quỳnh quen rồi, bây giờ Nhật Quỳnh cũng quên tới quên lui, cái tên mình cũng còn quên luôn. Dạ, cảm ơn đạo tràng qua là cả Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cái vấn đề này thì con tại giờ có nhiều vị có ý kiến với con thì con đưa lên thôi. Còn như thường tòa Pháp Đăng lúc nãy nói thì nếu mà gửi cho con á, là con nhắc sư hoài thôi. Từ nào mà sư nói lên đạo tràng thì con mới thôi. Tại vì con sợ người ta nếu mà sư không nói lên đạo tràng như ở trong Pháp Cú đi. Dạ, ở đây thì con không có dám, nhưng mà ở bên trong Pháp Cú mà con thấy sư vào, mà con thấy cái nít dạy tiền cho con có trong đạo tràng thì con vì em cũng nhắc sư liền. Dạ, con nhắc sư ơi, sư tri ân, sư cảm ơn cái vị này dùm con, để người ta hiểu lầm con thì tội nghiệp cho con lắm, mà tội nghiệp cho người ta nữa. Dạ, lý do là người ta sẽ không được hoan hỷ vì cái phước người ta làm. Dạ, con là nhắc qua suy nhớ không? Em mở lần tư lên đạo tràng mà con thấy. Dạ, con thấy cái nít đó là con nhắc tư à. Còn chỉ có những cái trường hợp đó là những người người ta gửi thẳng về quý tư mà con không biết thì con đâu có biết đâu mà nhắc. Dạ, con đâu có biết đâu mà nhắc tư. Nên là cũng, nhưng mà nói chung là những người ở nước ngoài này người ta gửi tiền đi, người ta hồi hộp đó bạch sư, người ta hồi hộp có nghĩa là người ta không biết là sư có nhận được hay không. Dạ, cái chuyện pháp người ta làm mà sư có nhận được hay không, có mấy lần người ta có đi em hỏi con hỏi dùm sư cái tên đó sư có nhận được tiền hay không. Dạ, lý do là như vậy thôi. Còn con riêng bản thân con thì khi nghe những cái câu chuyện như vậy thì con nhớ lại thượng tọa Pháp Đăng có nhớ không? Thì con thì nhớ rất là kỹ luôn á. Tại vì lúc đó con chỉ mới biết đạo Phật Nguyên Thủy. Dạ. Thì khi nhớ cái bà năm nhà cháu văn sư, bà năm nhà cháu là nhà cháy mà trước cái đường vô nhà con đó mà bị cháy đêm 30 Tết đó. Đó. Dạ. Thì lúc đó thì con không biết gì hết á. Dạ, con không biết gì hết á. Nhưng khi nhưng mà khi nhà bà làm bị chồng chết không chết này kia thì có sư tăng lại
tụng kinh này kia nọ. À, nhưng mà bà có nói với con là con thấy lúc đó con thật sự con không hiểu sao luôn. À, tại vì con mới qua danh đạo Phật nguyên thủy nên con không hiểu cái mình làm phước như thế nào đó. Thì bà này nói với con là lúc đó nó, trước đây là bà có quen với cô Pháp Trang gì đó chứ. Dạ, là thì bà đã cúng dường cho sư một số tiền rất là lớn, nhưng mà bây giờ đến nhà bà có tiền buồn như thế mà không thấy sư đến. Dạ, khi con gặp sư ở chùa Đức á, con có bạch với sư. Dạ, như vậy đó, thì sư nói ồ như vậy không phải đâu, và cô phải biết rằng một người Phật tử mà làm phước đến với chư tăng thì cái vị này đã có phước. Còn nếu mà nhà mình có hữu sự gì thì phải thỉnh chư tăng đến thì chư tăng mới đến, chứ không phải tự nhiên mà chư tăng đến đâu. Thì lúc đó con hiểu được như mình phải làm phước như thế nào, và mình không có cầu mong rằng là khi mình làm phước thì mình đã có phước rồi. Còn những cái việc mà gia đình mình hữu sự thì mình phải gặp phải thỉnh chư tăng để mà mình làm phước tiếp. Để mình ví dụ nhà mình có tăng chế đi thì mình phải thỉnh chư tăng đến để mình làm phước, và mình hồi hướng phước đó cho thân bằng duyên thuộc của mình tạo quá giảng. Thì con hiểu như vậy nên con rất là dạ con rất là tri ân sư. Dạ, sư đã giải đáp những cái câu hỏi của cái bà đó, bà năm đó. Dạ. Dạ, bây giờ thì đồng hồ còn 10 phút nữa. Dạ, con xin phép với ngài và quý vị có thể cho con biết được tín hiệu. Một là con mở răng, hai là chúng con mở răng. Dạ, sao thú con thấy bàn tay của Định Minh Hạnh rồi. Con kính nhận mất chánh tư.
Dạ, con kính nhận lễ sư trưởng, kính lễ nể sư công Đức Tăng. Thì cái việc cạo tóc thì con xin bạch thưa như thế này. Hôm con đi qua bên chùa Phật Pháp á, và con có nhờ sư Trí Cảnh giúp con mua một cái đồ cạo tóc để gửi cho sư trưởng, một cái cho sư ba. Thì sư Trí Cảnh có giúp con đi mua, và con cũng nhờ sư Trí Cảnh là có thể chuyển về dân cho sư trưởng với lại sư ba. Thì sư Trí Cảnh đã có mua về rồi, có đưa cho con coi. Thì cái đó cũng là cái ý của cô Hoa Việt. Con gái thì đã mua về rồi, và con có coi, và con đã hoàn trình bày lại cho sư Trí Tịnh để giúp con đi mua. Thì con về Canada rồi, thì cô Hoa Việt có sau này có hoàn lại cái tiền mua đó. Cô Hoa Việt ý cái tâm lành của cô Hoa Việt, cô Hoa Việt dâng cho sư trưởng với sư ba. Thì con đã nhận được cái tiền của cô hoàn lại. Thì sau này thì con được biết là gần đây con được biết là cái đó chưa có đến được cái sư trưởng, không biết là có thể có cái lý do gì khó khăn. Thì con có nói với cô Hoa Việt thôi được. Thì sư tăng thì sư Trí Tịnh có thể là sư Trí Tịnh cũng bận nhiều việc, hoặc là có thể có một cái vấn đề gì khó khăn gì đó, chứ đã có mua rồi thì bây giờ hiện bây giờ thì chưa đến được sư trưởng cũng như chưa đến được sư giác giới, thì thôi để con hoàn lại cái số tiền đó. Và con nữa hiện thì bà tu nữ Damasari đã giữ cái số tiền để hoàn lại, mua cái đó để hoàn lại cho cô Hoa Việt. Con đã thông báo cô Hoa Việt hai lần rồi, con hoàn lại cái số tiền đó cho cô Hoa Việt. Con có việc cũng quan hệ, thì Mà hôm qua thì vụ Võ Việt có nói con là có hỏi con nữa, thì con có nói trình bày cái những gì đó, thì cái ý con cũng trình bày bạch với Chư Tăng với quý vị. Thì ai cũng có cái thiện tâm hết, nhưng mà có thể nó có một cái vấn đề gì khó khăn đó. Thì đúng ra con cũng không có muốn nói rõ trên này, nhưng mà ai cũng có cái thiện tâm hết, Chư Tăng cũng có thiện tâm, mà cô Quang Việt cũng có cái tâm lành muốn cúng dường. Bây giờ có thể có lý do gì chậm trễ hoặc là có vấn đề gì đó, thì con có nói với cô Quang Việt vậy rồi. Thì cô Quang Việt nói thôi, nếu mà mai mốt mà sư trưởng chưa có nhận được thì hay gì vậy, cái tiền con đã có gửi, có bà phụ nữ Damasari giữ tất cả những tịnh tài của con đó. Thì bà hoàng lại thì con nói thôi, nếu mà để sau này có tiền để dâng cho Chị Tăng thì con xin báo như vậy. Thì chúng ta nên cũng hiểu nhau, ai cũng có cái thiện tâm hết, nhưng mà có thể là như nó có cái vấn đề gì đó thì đó, thì con xin trình bạch gì với lại Chị Tăng với lại ở đây con Quang Việt cũng như quý Phật tử hiểu. Dạ, con xin hết lời.
Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú làm thai chúng con thành kính tri ân và Đức Minh Hạnh đã thông báo việc làm phước. Dạ, đến như sư trưởng, như sư Sợi Tiêu. Dạ, bây giờ thì đồng hồ con còn sớm được 5 phút. Dạ, con không biết quý ngài cho con một tín hiệu chúng con có thể đóng quân sớm hay là chúng con mở băng để đến đúng giờ. Dạ, xin quý ngài đạo tràng cho chúng con một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, xin quý ngài cho chúng con xin một tín hiệu. Chúng con để tiếp tục băng đến đúng giờ hay là chúng con được đóng giờ sớm. Dạ, đóng cơm. Dạ, hết giờ mới đóng cơm 24. Dạ. Dạ, đúng giờ mới được đóng cơm. Dạ, giờ còn mấy phút. Dạ, vậy con chính xác được xuống mít. Dạ.
Yeah.
chi lên đối thượng đèn đồng hương tâm nguyện chi thần cầu cho pháp giới chúng sanh khắp cùng ba cõi muôn phần vượt chiến tha bài thắng hoa trên đường thiện nghiệp phải cung bồi hạnh phố phô như liên hoa nở tâm tiền từ trần xa vô nhiễm biến thư hoàng của thân của tu niệm đi
chính thay mặt này chúng tâm đâm chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh hiến pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt chúng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thành hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Thank Chúng